Cảm nhận được một ánh mắt nhìn vào, Liễu Minh liền quay đầu thì thấy Cản Thúc đứng ở cách đó không xa, đang liếc qua. Liễu Minh nhếch miệng cười cười, xoay người đi tới một góc lôi đài khác. Vòng rút thăm trôi qua, hai bang chúng kém may mắn đã bắt chúng thăm đỏ, Tiêu Nhịu nhảy xuống lôi đài. Tốt, dừng ở đây. Danh sách người đi vào trong đảo lần này đã được xác định. 13 người các ngươi cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức trong mấy ngày này, đừng để ý những việc vặt vãnh khác làm gì, chú ý chuẩn bị để 3 ngày sau đi vào trong đảo với hai đại bang khác. Thượng bang chủ cất giọng nói. Cùng lúc đó, ở phía đông hung đảo, trong một hồ nước tại Ô Vân Cốc, một đám người quần áo tả tơi, bộ dạng hung ác đang tụ tập lại, đúng là người của Hạc Pha Đường Bang. Tại đây, bọn họ đang chăm chú bàn bạc về việc tầm bảo trong đảo. Quy tắc chọn người của bọn họ cũng giống như mệnh nhị bang, đấy là thông qua luận võ để quyết định kẻ đi vào nội đảo. Lúc này, phía trước hồ là một bãi đất trống, được dựng lên một lôi đài thô sơ. Bên trong là hai đại hán tay không tấc sắt đang lao vào nhau chiến đấu, xung quanh ồn ào cổ vũ, cực kỳ náo nhiệt. Phía nam hung đảo cũng cực kỳ náo nhiệt. Lúc này, lục báo của Bách Độc Bang đang trình diễn trận pháp lục báo hoàn phong trận lừng lây hung đảo. Nhất báo Lan Sơn Hạ, nhị báo Phục Tích Dịch, tam báo Yến Phi Tán, tứ báo Đầu Đông Phong, ngũ báo Diện Môn Thứ, lục báo Tể Thượng Công. Từng người một đều thể hiện bản lĩnh của mình, những người xung quanh vỗ tay hò reo vang dội. Một lão giả áo trắng đang bàn với mấy đại hán khác về chuyện tầm bảo lần này. Lão giả này họ Vân chính là bang chủ của Bách Độc Bang, mấy người còn lại cũng là nhân vật trọng yếu trong bang. Ở trong bang ta, thực lực của lục báo cũng coi như là mạnh số 1 số 2, vậy nên ta sẽ tuyển 6 người đội trưởng của họ và mấy trợ thủ đắc lực nữa để đi vào rào, các vị có ý kiến gì không? Lão giả trầm rãi nói. Nghe vậy, mấy người khác đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó. Lão giả họ Vân liền thông báo cho toàn bang quyết định này và thông báo cho đám người lục báo chuẩn bị tốt. Trong sơn cốc nơi mệnh nhị bang trú ngụ, náo nhiệt từ trận chiến ban ngày dường như vẫn còn lưu lại tới giờ, mãi cho đến lúc ăn tối, đa số bang chúng vẫn còn hưng phấn bàn luận về chủ đề lôi đài ban sáng. Tại một sơn động rộng rãi trong cốc, xung quanh tràn ngập một mùi cay khó chịu. Đây chính là nơi dự trữ dược liệu của mệnh nhị bang. Vừa ăn tối xong, Liễu Minh đã bị Hoàng Tam kéo tới nơi này. Ban ngày ngươi nói có chuyện thương lượng, bây giờ nói đi. Là chuyện gì vậy? Liễu Minh chậm rãi hỏi. Là như thế này, ta muốn nhờ ngươi tìm giúp một dược liệu trong đảo. Hoàng Tam cũng không có quanh co lòng vòng mà nói thẳng ngay. Lần này ta mạo hiểm vào trong đảo cũng chỉ vì tìm kiếm một số bảo vật, thế nhưng ngươi cũng biết, tất cả thu hoạch đều phải giao nộp cho bang. Ta cũng không thể trộm giấu được. Liễu Minh nghe vậy, lộ ra vẻ khó xử. Đương nhiên không cần. Ngươi chỉ cần tìm giúp ta vật ấy là được. Còn chỗ bang chủ, ta sẽ có cách. Hoàng Tam vội vàng lắc đầu. Ta nói riêng với ngươi chuyện này là vì dược liệu này khá hiếm gặp, muốn nhờ ngươi để ý tìm giúp một chút. Nếu không trái với bang quy thì không sao cả, khi vào trong đảo ta sẽ tìm giúp ngươi. Nghe vậy, Liễu Minh mới khẽ gật đầu. Ta biết ngay Liễu huynh đệ ngươi là người nghĩa khí mà. Yên tâm đi, lão ca này cũng không để ngươi làm không công đâu. Ta có một cái túi thơm, khi đeo trên người có thể làm đa số các độc trùng không dám tới gần. Hoàng Tam cực kỳ vui mừng. Liền lấy từ trong túi ra một cái túi thơm màu đen đưa cho Liễu Minh. Ngươi lại có loại này sao? Liễu Minh cầm túi thơm, có chút bất ngờ hỏi. Bởi hắn hiểu, trong đảo khó nhất chính là việc phòng các loại độc trùng. Cho nên túi thơm này còn hữu dụng hơn các loại kỳ chân dị bảo nhiều. Đúng rồi, ngươi muốn tìm vật gì? Liễu Minh lật lật cái túi thơm nhẹ nhàng cất đi rồi hỏi. Hoàng Tam nhếch miệng cười, lấy ra một trang giấy đã ố vàng đưa tới, bên trên là hình vẽ một đoạn rễ thực vật nào đó giống trúc. Vật này gọi là hoàng tung kết, thường sinh ra ở nơi âm ú ẩm ướt. Sau thời gian uống cạn một chung trà, Liễu Minh liền đi ra khỏi sơn động. Lúc này sắc trời đã lờ mờ tối, khi hắn về tới động của mình thì Càn Thúc đã chờ ở nơi này khá lâu. Hai người nhìn nhau, không ai mở miệng nói gì cả. Nếu như ngươi đã quyết thì ta cũng không ngăn cản. Có điều khi tầm bảo trong đảo không những cần chú ý các loại độc trùng dị thú mà còn phải đề phòng những người khác nữa, cho dù là người của bổn bang cũng phải cẩn thận. Càn Thúc than thở nói. Cháu sẽ cẩn thận. Liễu Minh nghiêm túc trả lời. Ta cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Chỉ là ngươi còn nhỏ tuổi mà đã tham gia mấy chuyện tranh đoạt này quả thật là miễn cưỡng. 3 ngày này ngươi hãy cố gắng nghỉ ngơi đi, đồng thời hãy cố gắng luyện tập bộ đao pháp ta dạy, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Càn Thúc lắc đầu nói. Nghe vậy, Liễu Minh chỉ gật đầu, không nói gì nữa. 3 ngày mau chóng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 3, ba bang phái lớn đã tụ tập trước cửa vào nội đảo. Trên bầu trời vẫn còn một ít sương mù tím đang lãng đãng trôi trên không. Trong sân cốc, tại lối vào nội đảo đã không nhìn thấy chướng khí nữa. Mệnh nhị bang và Bách độc bang đã dẫn người tới địa điểm gặp mặt, chia thành hai nhóm đứng hai bên của một cái bàn trà. Còn ngồi trên ghế là thượng bang chủ và lão giả họ Vân, đang cười nói với nhau, đương nhiên quan hệ không tệ. Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì bang chủ Độc Nhãn Long của Hạc Pha Đường bang nên ngang dẫn một đoàn bang chúng đi tới. Lâu lắm rồi ba bang chúng ta mới tụ tập lại với nhau. Thượng bang chủ và lão giả họ Vân đều đứng dậy, thượng bang chủ ngáp một cái nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Độc Nhãn Long ngoài cười nhưng trong không cười, chào mọi người rồi ngồi xuống một cái ghế trống còn lại. Nếu như ba bang chúng ta đều tới đủ thì liền bắt đầu thôi. Lão giả họ Vân ho nhẹ một tiếng rồi nói. Thượng bang chủ nghe vậy khẽ gật đầu, Độc Nhãn Long cũng chỉ cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, những kẻ tầm bảo trong ba bang lần này liền đứng dậy, đi tới bãi đất trống bên kia đồng thời đưa mắt liếc nhìn nhau không ngừng. Chương 13, Hung Đảo Thiên, 13. Liễu Minh đứng trong đám người của Mệnh Nhị Bang, trên người mặc một bộ đồ màu xám, chẳng khác với thường ngày là bao, chỉ là hôm nay bên hông có đeo thêm một cái túi thơm màu đen. Sau lưng hắn là hơn 10 bang chúng Mệnh Nhị Bang, hôm nay tới để tiễn. Cũng do để phòng bang khác tập kích nên không nhiều người tới lắm, ngay cả Càn Thúc cũng phải ở lại trông giữ bang, không thể tới được. Trong đám người đưa tiễn, Hoàng Tam đưa mắt nhìn Liễu Minh, Liễu Minh cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì cả rồi xoay người lại, nhìn về hướng sơn cốc phía trước. Các vị, cũng như mọi lần, việc tầm bảo trong đảo là do ba bang phái lớn chúng ta cùng tiến hành, con đường nhỏ này là đường duy nhất thông tới nội đảo, cuối đường chính là bên trong đảo, sau đó cần dựa vào bản lĩnh và sự may mắn của bản thân các vị. Thượng bang chủ, lão giả họ Vân và Độc Nhãn bang chủ đều đứng dậy, nói lời cuối cùng. Trong đảo nguy hiểm thế nào thì tại hạ không nhắc nhiều nữa, nên sau khi vào trong đảo như thế nào thì cũng chỉ xem số vận của các vị. Một tháng sau khói độc sẽ tăng lên, do đó các vị cần phải đúng giờ này tháng sau đi ra đảo, những kẻ quá hạn không ra thì đương nhiên không thể đi ra nữa. Ba vị bang chủ nhắc nhở một câu rồi đi vào trong. Đám người tầm bảo chia thành ba đội, thành viên các đội đang liếc mắt nhìn nhau. Từ đội của Hạc Pha Đường bang, một nam tử cao lớn khuôn mặt đen sạm đi lên con đường nhỏ phía trước, các bang chúng sau lưng ý cũng đi theo, khuôn mặt lộ vẻ hung tàn. Liễu Minh nhìn qua đã nhận ra đại hán này, ý chính là Tần Trập, cao thủ số 1 số 2 của Hạc Pha Đường bang. Trước kia khi hắn còn ở Ô Vân bang đã từng nhìn ý từ xa vài lần. Có điều nhân vật nhỏ như hắn thì Tần Trập đương nhiên là không biết. Đúng lúc này, chợt Liễu Minh cảm thấy một ánh mắt hung tàn nhìn tới, quay đầu nhìn qua thì thấy một hán tử mặt đen của Hạc Pha Đường bang đang cười lạnh nhìn mình. Ánh mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Liễu Minh thầm thở dài một hơi, mặc dù hắn đã cố gắng đứng ở phía sau vậy mà vẫn bị NG. Ây của Hạc Pha Đường bang nhận ra. Thế nhưng hán tử kia cũng chỉ cười lạnh một tiếng chứ không có hành động gì nữa. Sau đó, người của Bách Độc bang cũng đi vào sân cốc, đầu lĩnh chính là 6 hán tử cao lớn, chính là Lục Báo lừng lẫy tiếng tăm của Bách Độc bang. Chúng ta cũng đi thôi. Trong Mệnh Nhị bang, một người hô lên, những người khác nghe vậy thì cũng cẩn thận bước tới con đường nối với nội đảo. Liễu Minh đi trong đám người, thấy hai bên con đường là những bụi gai nhỏ, còn ở giữa là một lối đi hẹp được phủ rêu xanh vẫn còn ẩm ướt. Hai bên đường vào dựng đứng, chân nhăn uốn lượn theo con đường đi vào, hắn đi chừng một khắc đồng hồ thì trước mắt đông sáng hẳn, xem ra đã đi ra khỏi sân cốc. Thế nhưng nội đảo nhìn từ bên ngoài cực kỳ hùng vĩ còn bên dưới thì chỉ có một lối đi nhỏ nối thẳng vào trong. Từ xa nhìn lại, giữa những cây cổ thụ là những màn hào quang nhiều màu sắc, nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Phóng mắt nhìn ra xa, thì thấy trên trời thỉnh thoảng vẫn còn mấy đám khói độc lãng đãng trôi qua. Nhìn kỹ thì thấy những nơi đám khói độc này chậm rãi trôi qua để lộ ra từng cây cổ thụ xanh mướt, mặt đất đỏ rực thỉnh thoảng còn bốc lên chút khói xanh. Bắt mắt nhất là một ngọn núi thẳng tắp dựng lên, như một thanh lợi kiếm dựng thẳng lên trời. Những bang chúng sống tại hung đảo này đa số vẫn chưa từng thấy kỳ cảnh như vậy. So sánh với bên ngoài khắc nghiệt thì trong đảo, khói độc nhìn có vẻ cực kỳ lộng lẫy, thực vật xanh mướt tràn đầy sinh cơ, tản ra sự hấp dẫn chưa từng có. Đám tù phạm như thấy được một đại lục mới, trên mặt mỗi người đều hiện ra nét kích động. Đây là trong đảo sao? Liễu Minh cũng bị khung cảnh này hấp dẫn, thì thầm mấy tiếng. Ba nhóm người men theo đường nhỏ đi tiếp, khi tới một bãi đất trống thì mới tạm thời dừng lại. Trên mặt đất là những cây cỏ phía ngoài màu đen ở giữa màu đỏ, lá cỏ dài như những mồi câu mực, vừa trơn vừa mềm, làm cho người ta thấy chút kỳ dị. Đây là huyết tuyến thảo. Trong lòng Liễu Minh khẽ động. Mấy ngày nay, Can Thúc và Hoàng Tam đã dạy cho hắn không ít kiến thức về các loại độc trùng độc thảo trong đảo, trong đó cũng bao gồm loại cỏ có chứa chất kịch độc huyết tuyến thảo này. Ban nhóm người thương lượng với nhau một chút rồi đi về các hướng khác nhau. Bách Độc bang tới một góc bên trái, Hạc Pha Đường bang tới bên phải, ở chính giữa là nơi có nhiều huyết tuyến thảo nhất, bọn họ để cho người của Mệnh Nhị bang, chưa đợi Mệnh Nhị bang đồng ý thì hai nhóm kia đã đi về hướng của nhóm mình. Lúc này, một ánh mắt âm lãnh từ Hạc Pha Đường bang bắn ra, nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Thấy vậy, Liễu Minh cũng không cam lòng yếu thế chừng lại. Tuy rằng hắn không có ấn tượng gì với nam tử mặt đen kia, thế nhưng hình như đối phương không cho là vậy thì phải. Liễu Minh nghĩ một chút, ống tay áo rung lên, lấy ra một thanh cốt đao màu trắng, đi đầu đám người bước về hướng mấy bụi huyết tuyến thảo. Hắn đang cố dò xét, bước chân cẩn thận dẫm vào giữa hai bụi cỏ đàn xen nhau. Loại huyết tuyến thảo này tuy rằng có chứa kịch độc thế nhưng chỉ cần không bị dẫm nát thì cũng không có vấn đề gì cả. Các bang chúng mệnh nhị bang khác thấy Liễu Minh bình yên đi vào thì mới lục tục đi theo. Màng huyết tuyến thảo này khá lớn, làm cho Liễu Minh phải đi khá lâu mới tới. Xuyên qua cánh rừng, những người của mệnh nhị bang cũng chia ra, bởi dù sao thì cũng chẳng có mấy người thích đi tầm bảo với người khác cả, kể cả trong cùng một bang cũng cần phòng bị lẫn nhau. Liễu Minh đi theo một hướng khác, bước thật nhanh đi. Phía sau còn một đại hán mặt tròn và một đại hán mặc áo da hiệu đi theo. Liêu huynh đệ, không bằng ba người chúng ta cùng đi với nhau đi, có gì cũng có thể giúp đỡ nhau. Đại hán mặt trần cười ha ha, mở miệng đề nghị. Nghe vậy, Liêu Minh liền dừng bước, quay đầu nhìn về hướng đại hán. Thì ra là Lôi Mạnh huynh. Liêu Minh cười nhạt một tiếng. Trận tỉ thí mấy hôm trước, vũ khí mạnh mẽ của đại hán này làm cho Liêu Minh rất ấn tượng. Còn người đi phía sau, Liêu Minh cũng không nhớ rõ tên tuổi của y lắm. Quên chưa giới thiệu, vị này chính là Mông Phóng, là cao thủ đi săn số 1 số 2 của mệnh nhị bang chúng ta đấy. Đại hán mặt tròn hình như đã nhận ra nghi hoặc của Liễu Minh, nói gấp. Người nọ nghe vậy thì chỉ nhìn Liễu Minh một cái rồi quay đi, bộ dáng cực kỳ khinh thường. Hai vị hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Có điều bây giờ ta nghĩ muốn một người đi thử thời vận chút đã. Liễu Minh chắp tay nói. Đại hán kia nghe xong thì cực kỳ kinh sợ, sau đó nhìn chung quanh một chút, ghé miệng sát hai Liễu Minh nói nhỏ. Lần đi vào đảo này cũng không đơn giản như vậy đâu. Chuyện giết người đoạt bảo là không thể tránh khỏi, ta xem ngươi là huynh đệ mới mời ngươi đi cùng thôi. Tâm ý của Lôi Ca Liễu Minh hiểu, thế nhưng tại hạ vẫn muốn thử xem thời vận của mình thế nào đã. Liễu Minh nhàn nhạt nói, thực sự là không biết tốt xấu, nếu hắn không muốn thì chúng ta đi thôi. Đại hán áo da hiệu kia nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, lập tức không khách khí mà xoay người bỏ đi. Nếu như vậy thì Liễu huynh đệ nên tự mình bảo trọng. Đại hán mặt tròn dù còn nghi hoặc nhưng khi thấy Liễu Minh thực sự không có ý đi cùng đành thở dài một hơi, ôm quyền cáo tử. Chờ khi hai người đi xa, Liễu Minh mới rẽ sang một hướng khác rồi đi tiếp. Lần đi vào trong đảo này, quan trọng nhất là chuyện tìm dược liệu chữa trị cho Càn Thúc. Hơn nữa dược liệu này hắn không muốn nộp lên bang phái nên đương nhiên không thể để người khác nhìn thấy được. Sau khi đi không lâu, một cánh rừng rậm rạp liền xuất hiện trước mắt Liễu Minh. Trong rừng, vô số hoa dại năm màu lộng lẫy vàng, xanh, đỏ, đen, trắng, đang phả từng đợt hương thơm ra xung quanh. Trên mặt đất phủ một lớp lá dày. Trên không thỉnh thoảng lại có một con quạ bay qua, tiếng kêu vang vọng cả khu rừng. Khung cảnh này tuy rằng tươi đẹp thế nhưng Liễu Minh cũng không chút nào buông lòng đề phòng. Những rừng cây tràn ngập sức sống như vậy luôn là nơi mà độc trùng độc thảo ưa thích sinh sống. Cho dù có túi gấm hoàng tam đưa nhưng hắn vẫn không thể chủ quan được. Ma quỷ đằng. Liễu Minh chậm rãi đi vài bước thì thấy một nhánh cây màu lục đang buông xuống từ một cành cây to. Cũng vì để có thể tìm được càng nhiều bảo vật hơn nên trước khi đi, thượng bang chủ đã đưa cho đám người Liễu Minh một bản ghi chép những dược liệu quý hiếm trong nội đảo và các khoáng thạch cần thiết. Trong đó có viết về loại ma quỷ đằng này. Đôi mắt Liễu Minh sáng lên, rút cốt đao trong tay ra cắt xuống một đoạn cành cây. Sau đó, hắn cầm cành cây lên, nhẹ nhàng chạm vào nhánh cây trên đó. Hô! Một ánh sáng lục lóe lên, ma quỷ đằng giống như vật sống mà con mình cuốn chặt vào thân cây. Thấy vậy, Liễu Minh liền cầm cành cây kéo thật mạnh. Đồng thời giơ đao, cực nhanh cắt xuống một đoạn ma quỷ đằng. Nhánh cây bị cắt như thạnh sùng đứt đuôi, không ngừng vung dậy, bắn chất lỏng màu trắng bên trong tung tóe ra bốn phía. Những nơi bị chất lỏng này bắn vào kêu xèo xèo liên tục, mặt đất thì bị bong ra một mảng đen thui, quả nhiên là cực độc. Thấy vậy, Liễu Minh liền nhẹ nhàng lui về phía sau, giơ tay chém xuống, cốt đao trong tay liền hóa thành một đao ảnh màu trắng, cực nhanh cắt đoạn cây này thành 7-8 đoạn, tới lúc này nó mới chịu bất động. Thấy vậy Liễu Minh mới lấy ra một miếng vải xanh, cẩn thận cất mấy nhánh cây dưới đất đi. Ma quỷ đằng là một loại cây rất đặc biệt, nó có chứa kịch độc. Thế nhưng sau khi phơi khô nó sẽ trở thành một loại thuốc cầm máu rất tốt. Trên hung đảo này, chuyện bị thương là thường xuyên xảy ra, nên những dược liệu có thể cầm máu chính là một trong những loại quý nhất. Không nghĩ rằng vừa mới đi vào trong đảo chưa tới nửa canh giờ đã tìm được một loại dược thảo quý hiếm như vậy, điều này làm cho Liễu Minh vô cùng vui vẻ. Sau khi cất ma quỷ đằng cẩn thận, Liễu Minh mới tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong phút chốc đã ngả về buổi chiều. Lúc này, Liễu Minh đang đứng trong một thung lũng giữa hai khe núi, nằm ở biên giới nội đảo. Nhìn ra xa, mặt trời hồng rực đang treo trên mặt biển, từng cơn gió nhẹ thổi qua rừng cây, phát ra những âm thanh xào xạc. Ban đêm trong đảo lúc nào cũng cực kỳ nguy hiểm, kể cả đây có là biên giới đi chăng nữa. Liêu Minh leo lên một gốc cổ thụ, ngồi trên một chặt cây, nhìn mặt trời dần dần lặn xuống, hai nghe tiếng sóng biển, sung sướng hưởng thụ khung cảnh hoàng hôn tươi đẹp trước mắt. Hắn lấy ra cốt kiếm, chém bớt những cành lá xung quanh, tạm thời trải ra một cái giường lá, ngả mình nằm xuống đám lá cây mềm mại bên dưới. Có túi thơm bên mình nên hắn cũng chẳng e dè chuyện độc trùng tấn công, mau chóng chìm vào mộng đẹp. Chương 14, Hung Đảo Thiên, 14. Chẳng qua là Liễu Minh cũng không dám ngủ say. Từ khi hắn trải qua cảnh tan cửa nát nhà lúc nhỏ tới nay thì đã có khả năng nhất tâm nhị dụng hiếm thấy là có thể chia tinh thần của mình thành hai phần độc lập với nhau. Vậy nên, hắn đã để cho một nửa tinh thần của mình chìm vào giấc ngủ, nửa còn lại thì vẫn tiếp tục cảnh giới xung quanh. Nửa đêm, xuyên qua tán cây có thể thấy bầu trời tinh khiết, không gợn một tháng mây. Đã quá nửa đêm, lúc này kể cả tinh thần và thể lực của Liễu Minh đều đã khôi phục quá nửa, hắn xoay người ngồi dậy, chỉnh đốn hành trang rồi chuẩn bị đi tiếp. Thế nhưng chỉ một khắc sau, đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, nhìn qua một hướng khác. Chỉ thấy phía trước là một màn sáng mờ mờ, ở giữa giống như một dòng suối màu trắng sữa, đang chậm rãi chảy ra. Đây là... Thấy cảnh này, Liêu Minh lập tức bị hấp dẫn. Lúc chiều hắn đã xem xét xung quanh rất kỹ nhưng không thấy gì lạ cả, vậy thì dòng suối này ở đâu ra? Nghĩ vậy, hắn liền xoay người nhảy xuống, từ từ đi về phía có màn sáng. Trong đêm tối, màn sáng này trông cực kỳ nổi bật. Vậy nên không tốn bao nhiêu thời gian hắn đã đi tới đầu nguồn con suối. Đó chính là một cây cỏ bạc trắng như sắp úa tàn đến nơi. Hắn lại gần thì mới thấy ngọn cỏ này không những không héo úa mà còn cực kỳ tươi tốt. Hơn nữa bên trong phiến lá còn có thể thấy một dòng nước màu trắng sữa đang chậm rãi lưu động. Những cây cỏ xung quanh dường như cũng xếp lại, vây xung quanh cây cỏ trắng kia. Cây cỏ này lại có thể phát sáng ư? Liêu Minh thấy ngọn cỏ này thì đứng lại quan sát. Mặc dù trên hung đảo này cũng không thiếu những vật kỳ lạ, thế nhưng cỏ phát sáng thì quả thật hắn chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa qua dòng sữa trắng đang chảy ra, hắn có thể cảm nhận được một loại năng lượng thần kỳ. Không lẽ cây cỏ này chính là linh thảo trong truyền thuyết mà Hoàng Tam nói? Nghĩ vậy, trong lòng Liễu Minh liền vô cùng hưng phấn, tới mức khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Mục đích chính của hắn là đi vào trong đảo tìm dược liệu cho Càn Thúc. Nếu như cây cỏ này chính là linh thảo, vậy nói không chừng có thể chữa thương cho Càn Thúc cũng nên. Trong tâm trạng kích động, hắn liền chìa tay cầm lấy nhánh cỏ kia. Lập tức có cảm giác tê dần nơi các ngón. Không xong. Liêu Minh âm thầm hối hận, vội vàng lấy thảo dược mà trước khi đi Càn Thúc đã đưa thoa lên vết thương. Ngay lập tức hắn có cảm giác mát dịu truyền tới tận tâm phế. Một lúc lâu sau, bàn tay phải cũng chậm rãi hồi phục trí giác. Có chút tức giận, Liêu Minh liền mắng thầm mấy câu rồi nghĩ thầm bụi cỏ này không biết có chữa được cho Càn Thúc không, thế nhưng nếu đem về chắc cũng có thể đổi lấy một ít lương thực từ chỗ quan phủ. Nghĩ vậy, hắn liền lấy thanh cốt đao bên hông ra. Lách qua những cây cỏ xung quanh rồi cẩn thận đào nhánh cỏ kia lên. Nhẹ nhàng nhấc nó lên, hắn liền có cảm giác lạnh buốt như đang cầm một khối băng. Hắn càng cảm thấy vui hơn, cẩn thận đặt nó vào cái túi trên lưng. Chỉ mới một ngày vậy mà hắn đã tìm được 2-3 loại dược thảo quý hiếm, L. Ý còn cây cỏ này nữa, nên xem ra ngày đầu tiên này của hắn thu hoạch cũng tương đối khá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mấy ngày tiếp theo, Liễu Minh đều tìm kiếm ngoài rìa nội đảo chứ chưa tùy tiện đi vào bên trong. Dù sao thì bây giờ thời gian vẫn còn sớm, đi vào trong đảo lại nhiều độc trùng dị thú nên hắn muốn tìm kỹ khu vực bên ngoài đã. Cùng lúc đó, bên cạnh một đầm nước có một thi thể nam tử áo vàng, xem phục sức thì thấy y là người Mệnh Nhị Bang. Trên ngực y có một vết thương do kiếm, máu tươi chảy đầy đất, chết không nhắm mắt. Bên cạnh thi thể, hai đại hán Bách Độc Bang đang lấy một cái túi vải từ thi thể kia, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Vẫn là Lao Ca có ý kiến hay, trên đảo này muốn kiếm bảo vật tốt nhất là nên tìm người. Nam tử mập lùn đá mạnh vào thi thể trên đất, giơ ngón cái lên nói với nam tử kia. Hừm, chỉ có thằng ngu mới đi tìm bảo vật thật sự, giết người đoạt bảo mới là vương đạo. Đại hán cao lớn cười nham hiểm, cất bao vải mới lấy được đi rồi hai người mau chóng rời khỏi đầm nước. Lúc này, Liêu Minh đang ngồi đằng sau một gò đất, mắt cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời cẩn thận quan sát một ngọn cỏ đang tỏa ra hào quang màu vàng kim. Mấy ngày gần đây, hắn cũng hiểu được kiến thức của mình nông cạn tới mức nào. Dược liệu trong đảo. Có tới 89 phần 10 là hắn không biết, vậy nên tất cả những cây cỏ nhỏ nhìn có chút kỳ lạ, thì hắn đều thu thập lại cả. Hắn quan sát thêm một lúc nữa, khi thấy không có gì bất thường thì xách bao vải trong tay lên, đứng dậy, định ra khỏi nơi ẩn nấp. Đúng lúc này, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện hai nam tử vai khiêng đại đao. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi thu hoạch cũng không ít đâu. Có điều chúng ta lại rất có hứng thú với thứ ngươi vừa lấy được, vậy nên ngươi hãy giao ra đi. Một nam tử vung vẩy thanh đao trong tay nói. Bảo vật gì kia? Ta cũng vừa mới tới nơi này thôi mà. Ánh mắt Liêu Minh quét qua hai người, lạnh lùng trả lời. Tiểu tử, đừng nói nhảm. Nếu thức thời thì giao túi vải sau lưng ngươi ra đây. Nếu không thì mạng nhỏ của ngươi chúng ta cũng lấy đấy. Nam tử còn lại chỉ vào Liễu Minh nói. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Minh liền trầm xuống, hắn lùi về sau mấy bước, rút thanh cốt đao bên hông ra. Muốn chết. Đại hán cao to giận dữ gầm lên. Khi thấy Liễu Minh chỉ dùng một thanh cốt đao nhỏ thì không thèm để vào mắt mà lao nhanh tới. Thấy thể trạng nhỏ gầy của hắn nên ý định dùng sức mạnh chộp lấy thân thể hắn, một đao giết chết rồi đoạt bọc đồ là xong. Thấy vậy, một tay Liễu Minh vẫn nắm chặt cốt đao, thế nhưng lại liên tục lùi về sau, dường như đang sợ hãi. Mà người đàn ông thấp lùn còn lại thấy thế thì hai tay khoanh trước ngực, gương mặt hào hứng xem cảnh chém giết sắp diễn ra. Đại hán cao to chỉ lắc mình một cái, tay mang theo một luồng kình phong chộp mạnh về phía Liễu Minh. Lúc này, Liễu Minh lập tức cúi xuống, tránh thoát một chảo của đại hán, đồng thời nghiêng người giơ chân trước đặt vào giữa hai chân đại hán, chân sau dùng lực đạp mạnh một cái. Hai chân lập tức tách ra, thân thể chỉ nhoáng lên một cái đã chui qua háng của y ở đại hán kia chỉ kịp tha một tiếng, chân trái đã có một vết đao sâu hoắm. Một kích thành công, Liễu Minh cũng không ngừng lại mà phóng như bay tới, bổ nhào vào đại hán còn lại. Thấy có biến, mặc dù đại hán này có chút kinh hoàng thế nhưng đã có gan giết người đoạt bảo thì lá gan của hắn cũng không nhỏ, giận dữ thét lên. Muốn chết. Tiếp đó tay phải của y vung thanh đao thép lên, chém mạnh về hướng Liễu Minh. Thấy vậy, Liễu Minh mau chóng đảo cốt đao trong tay, đỡ lấy thế công của thanh đao kia, cả người cũng bị chấn động nhẹ một cái. Thân thể hai người chỉ sượt qua nhau liền tách ra. Liễu Minh ngã xuống đất, lăn hai ba vòng liên tiếp, sau đó tay hắn chống xuống đất, đảo mình đứng lên, chạy nhanh về một hướng khác. Đại hán thấp lùn chỉ thấy nơi cổ tay có chút đau đớn, một lỗ hổng nhỏ liền xuất hiện trên cánh tay, thì ra y cũng bị trúng một kích của đối phương. Hai vết thương này với bọn họ thì chẳng thấm vào đâu, thế nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng giận dữ. Ta muốn băm ngươi ra thành muôn mảnh. Tiểu tử chạy đi đâu? Hai đại hán giống lên, mau chóng đuổi theo. Bên kia, Liễu Minh vừa chạy thật nhanh qua một bãi đá thì bên này, hai đại hán chợt cảm thấy dưới nách, đùi và bụng dưới quặn đau, miệng vết thương lại có cảm giác tê tê. Đao có độc. Hai đại hán vội vàng dừng bước, túi đầu xem xét rồi luống cuống lấy ra một ít bột phấn, nuốt toàn bộ xuống. Ở phía trước, thấy bóng dáng Liễu Minh đã chạy mất dạng, hai đại hán cũng thở ra một hơi bởi nếu lúc này hắn quay lại đánh trả thì xem ra bọn họ cũng chỉ có nước chờ chết mà thôi. Nghỉ ngơi một lát, bọn họ không những không thấy độc được giải mà cảm giác tê nơi vết thương còn có xu hướng lan ra. Đây là loại độc gì vậy? Đại hán cao lớn hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất hổn hển nói. Còn đại hán thấp lùn thì đã toát ra đầy mồ hôi, cả cánh tay của y đã mất hết cảm giác, khuôn mặt tái nhợt, lộ ra nét sợ hãi. Những người càng hiếu sát thì càng sợ chết. Người đàn ông thấp có vẻ vô cùng sợ hãi cái chết đang dần tới với mình, y ôm cánh tay kia vào người, bỏ lại đại hán cao to mà xoay người chạy như điên về hướng Liễu Minh. Ngu xuẩn. Đại hán cao lớn thấy thế thì giận dữ chửi một tiếng. Bên kia, đại hán thấp lùn vừa chạy vài bước thì bụi cỏ bên cạnh chợt truyền tới tiếng xoẹt xoẹt, một bóng người nhoáng lên một cái, vung đao chém về phía y liền thấy vậy, sắc mặt y liền tái mét, chưa kịp nâng cánh tay còn lại lên thì ánh đao kia đã sượt qua cổ y, máu tươi lập tức phun ra tung tóe. Một tay y che yết hầu, miệng phát ra âm thanh thống khổ, chết không nhắm mắt. Đại hán cao to thấy tử trạng của đồng bọn thì chỉ cười một tiếng khinh miệt, nhưng khi nhìn về hướng Liễu Minh thì trong mắt liền lộ ra vài tia hoảng sợ, vội vàng hít sâu một hơi, định mở miệng nói. Thấy vậy, Liễu Minh chỉ nhấc tay, phi cốt đao trong tay ra. Cốt đao lập tức bắn tới, cắm vào yết hầu nam tử cao lớn. Đại hán kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, tứ chi vùng vẫy một hồi rồi hai mắt trợn trừng nhìn về hướng Liễu Minh. Liễu Minh lạnh lùng đi tới, rút mạnh cốt đao ra rồi sau khi cẩn thận xoa xoa lưới đao mới thu lại. Thanh cốt đao này không biết Càn Thúc đã chế tạo từ xương của loại thú nào mà kịch độc trên đó quả thực kinh người. Ngày thường hắn luyện đao cũng phải vô cùng cẩn thận, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng để giết người. Sau đó, hắn không khách khí mà lục soát đồ vật trên người hai đại hán, lấy các linh dược ra bỏ vào túi của mình rồi tiếp tục đi vào sâu trong nội đảo. Chương 15, Hung Đảo Thiên, 15. Khi Liễu Minh còn cảnh giác bước từng bước một đi vào bên trong thì cùng lúc này, khu vực trung tâm nội đảo, những cuộc chém giết tràn ngập huyết tinh đã bắt đầu diễn ra, bao gồm cả những kẻ tầm bảo tranh cướp với nhau và cả những quái thú trong đảo tấn công những kẻ đi tầm bảo nữa. Lúc này, trong một khu rừng tùng, đột nhiên truyền tới một tiếng thú gầm đáng sợ vừa giống tiếng gầm của sư tử, vừa lanh lảnh như tiếng vượn hót. Ngay sau đó lại vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp đó, tất cả lại trở về như cũ. Ở một nơi khác, một con báo dựng đứng lông tóc đang ngửa cổ giống to, đôi răng nanh sắc bén của nó mang theo máu tươi tí tách chảy xuống dọc theo bộ râu cứng dài. Sau lưng con thú này là một đám loạn thạch đen thui, bên trên còn sinh trưởng mấy đóa hoa nhỏ màu tím, đang nghiêng ngả trong gió, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Bên cạnh bãi đá là ba thi thể vừa bị cắn nát, trên khuôn mặt vẫn còn lộ ra nét hoảng sợ tới cực độ, nhìn phục sức có thể đoán được đó là những kẻ tầm bảo của Hạc Pha Đường Bang. Trong một bụi cỏ cao cỡ người trưởng thành, những cây cỏ tranh cao vút như những cây chuối tây, gió thổi qua bụi cỏ thì thấy bên trong có một điểm sáng lam nhạt. Hai tên bang chúng mệnh nhị bang đứng ngoài do dự khá lâu rồi cũng chậm rãi bước vào, thế nhưng lại không trở ra nữa. Trong một lùm cây, một hắc y nhân lao ra, đầu tóc rối bù, quần áo trên người đã rách tả tơi, trên thân thể cũng chẳng chịt những vết máu ngang dọc khác nhau. Thế nhưng hắc y nhân kia cũng chẳng thèm chú ý tới tình trạng của bản thân mà vẫn điên cuồng chạy trốn. Nếu có người ở đây bây giờ thì có thể thấy người này chính là kẻ đứng hàng thứ 5 trong lục báo của Bách Độc Bang, Diện Môn Thứ. Lúc này, gương mặt của y đã tràn ngập vẻ sợ hãi, y vừa chạy như điên vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại như có một con quái thú ngay sau lưng, thế nhưng sau lưng y quả thực là không có vật gì cả. Đúng lúc này, đột nhiên, một âm thanh ông ông từ phía sau chuyển tới rồi ngay lập tức có một đám mây màu vàng kim bay ra, vụ vụ đuổi theo hướng Diện Môn Thứ. Nhìn kỹ thì mới thấy đám mây này chính là một đàn ong vàng lớn cỡ ngón cái, khoảng chừng 100 con đang kêu rít lên. Trên cái đuôi của chúng đều có một cây gai nhọn màu đen, vừa nhìn là biết mang theo kịch độc. Thấy cảnh này, mặt Diện Môn Thứ trắng bệch lại, y điên cuồng gầm lên một tiếng rồi cố sức chạy nhanh hơn. Có điều mặc dù khinh công của người này khá cao minh, thế nhưng nơi đây là trong một khu rừng nhiệt đới rậm rạp, bên trong không có ai tới cả nên cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Diện Môn Thứ chạy thêm một đoạn nữa liền vấp phải một dây leo. Lập tức bị đàn ong bay phía sau tràn tới, bao phủ toàn thân, gai độc nơi đuôi không chút khách khí mà cắm mạnh vào người Diện Môn Thứ. Diện Môn Thứ lập tức gầm lên thống khổ, hai tay ôm đầu, định đứng lên chạy tiếp, thế nhưng y vừa chạy được mấy bước thì độc tính trên người liền phát tác, thân thể run rẩy từng hồi rồi ngã xuống khu rừng. Tiếng rên rỉ của y dần dần nhỏ lại rồi không còn nghe thấy gì nữa. Lúc này, trong rừng cây chỉ còn nghe thấy tiếng ông ông của đàn ong kia. Đàn ong vây lấy thi thể Diện Môn Thứ, há miệng cắn xuống. Tiếp theo, bọn chúng cắn rách lớp da của y rồi mang theo những miếng thịt người còn dòng dòng máu trở về tổ. Đàn ong càng ngày càng bay tới nhiều, chen kín mít thi thể bên dư. Ấy, những âm thanh ông càng lúc càng lớn. Mãi tới nửa canh giờ sau, cao thủ Bách Độc Bang mà ai cũng biết chỉ còn lại một đống hài cốt mà thôi. Ở nơi khác, một đám cỏ được vén ra nhẹ nhàng, lộ ra một thân ảnh thấp bé, chính là Liễu Minh. Trời chiều dần buông xuống. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời rồi cảnh giác quét mắt khắp bốn phía. Một lúc lâu sau, hắn mới thở nhẹ ra một hơi rồi mau chóng trèo lên một gốc cây cổ thụ lớn cỡ mấy người ôm. Tiếp đó hắn lấy từ trong túi vải sau lưng ra một miếng thịt nướng khô cứng, chậm rãi nhai nuốt. Sau đó hắn lại lấy ra một cái hồ lô, uống vài ngụm nước rồi mới nằm xuống trên một cành cây to, tay gối sau đầu, chăm chú quan sát bầu trời đầy sao. Hắn đã đi vào đảo gần nửa tháng, sau khi tìm kiếm ngoại vi nội đảo thì cũng đã tới khu vực sâu bên trong được vài ngày rồi. Dù sao thì theo lời đồn đãi, những tiên thảo đều sinh trưởng ở khu vực trung tâm cả. Vốn dĩ lần này hắn đi vào đảo là muốn tìm chu tiên thảo về chữa bệnh cho Càn Thúc, vậy nên khu vực trung tâm này dù có nguy hiểm tới đâu hắn cũng nhất định phải vào. Có điều trải qua mấy ngày nay, hắn đã hiểu được sự khác biệt lớn nhất giữa vùng ngoại vi và trung tâm nội đảo, đó là số lượng yêu thú xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Nghĩ vậy, Liễu Minh đột nhiên xắn tay áo lên, trên cánh tay là ba vết thương dài, tuy rằng đã đắp thuốc, thế nhưng miệng vết thương vẫn có chút sưng đỏ. Đây là vết thương do một con chuột gây ra lúc hắn không kịp đề phòng. Cũng may là hắn có mang thuốc trị thương theo, hai ngày nay cũng sử dụng các loại thuốc khác, thế nên cánh tay của hắn mới không bị hoại tử mất. Hắn phiền muộn đứng dậy, nhìn sang bốn phía. Lúc này màn đêm đã buông xuống, toàn bộ hòn đảo cũng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng lúc này, trung tâm nội đảo chợt truyền tới một luồng sáng yếu ớt. Ở ban ngày có lẽ sẽ không thấy gì, thế nhưng trong đêm, luồng sáng kia liền hiện lên khá rõ ràng. Chỗ đó chính là trung tâm của nội đảo. Nếu trên đảo này thực sự có tiên thảo, vậy chắc hẳn là ở đó. Liễu Minh nhìn màn sáng trước mặt, thì thào nói. Một đêm yên bình trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Minh liên tiếp tục đi về hướng trung tâm nội đảo. Càng đi vào sâu, cây cối càng sinh trưởng tươi tốt, cũng càng có nhiều những cây cổ thụ 3-4 người ôm, trên thân cổ thụ còn có nhiều nhánh dây leo quấn quanh, khắp nơi tràn ngập sức sống. Hôm nay vận khí của Liễu Minh xem ra cũng không tệ. Hắn đi liên tục hơn một canh giờ mà chưa bị một con độc trùng hay yêu thú nào tấn công cả. Hắn vung cốt đao trong tay ra, liên tiếp chém xuống những dây leo cản đường, mở ra một lối đi nhỏ trong khu rừng rậm rạp. Đi ra khỏi khu rừng, trước mắt hắn là một cánh đồng hoa màu sắc rực rỡ. nói là rực rỡ bởi vì không những màu hoa cực kỳ tươi đẹp, lại còn đang tỏa ra một luồng hào quang êm dịu. Từ khi Liễu Minh đi vào trong đảo tới giờ cũng đã nhìn thấy không ít những đóa hoa, thế nhưng so với cánh đồng trước mắt thì quả là không tính là gì. Diện tích cánh đồng hoa khá lớn, ít nhất cũng phải lớn cỡ 10 mẫu, ngăn lại con đường sang bên kia. Thấy cảnh này, Liễu Minh không những không tới gần đồng hoa mà còn có chút sợ hãi lùi về sau mấy bước. Những ngày này vừa dạy cho hắn một điều, đó là trên đảo này, càng là những thứ tươi đẹp lại càng nguy hiểm. Đúng lúc này, trong rừng cây liền vang lên tiếng loạt soạt rồi xuất hiện hai bóng người. Thấy vậy, Liễu Minh liền cảnh giác giơ cốt đao chắn trước người, nhìn qua, thế nhưng vừa thấy rõ hai người kia thì hắn liền có chút giật mình nói. Là các ngươi. Kẻ vừa tới là một đại hán mặt trờn, dáng người khỏe mạnh, còn người còn lại là một đại hán mặc áo da hiệu, khuôn mặt tâm trầm, chính là hai người đã từng mời Liễu Minh đi cùng khi mới vào đảo, Lôi Manh và Mông Phóng. Bọn họ vừa đi ra khu rừng, nghe thấy động tĩnh cùng đồng thời quay đầu lại, khi nhìn thấy là Liễu Minh thì Lôi Manh liền cười cười hỏi. Thì ra là Liễu huynh đệ y hạ thấp trường mâu trong tay xuống, thế nhưng cũng không thu hồi lại. Đại hán mặc áo da hiệu thì vẫn lạnh lùng đứng đó, không bởi vì thấy Liễu Minh mà buông lòng chút nào. Y nhìn qua người Liễu Minh, chăm chú quan sát đồng hoa trước mặt. Ồ! Mông Phóng liền kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Nghe vậy, Lôi Mông cũng quay sang nhìn vào đồng hoa, trong mắt cũng hiện lên chút ngạc nhiên. Tại hạ cũng vừa tới nơi này cũng bị đồng hoa này dọa cho nhảy dựng, thật không ngờ trong nội đảo lại có loại kỳ cảnh như vậy. Liễu Minh chậm rãi nói rồi bước sang bên cạnh mấy bước, nhìn vào một con đường mòn phía trước. Hai người Lôi Mông thấy đồng hoa thì cũng hít sâu một hơi. Còn Liễu Minh thì đưa mắt nhìn vào bao vải sau lưng hai người họ, xem ra thu hoạch của họ cũng không ít. Nơi này thực sự là có chút quỷ dị. Lôi Mông đi tới gần bụi hoa, thế nhưng cũng không đi tiếp mà chậm rãi nói. Có độc hay không? Mông Phóng nhướng mày nói. Không biết được. Có điều màu sắc những cây hoa này quá rực rỡ, nên mặc kệ nó có độc hay không, tốt nhất là chúng ta đừng động vào nó. Lôi Manh chỉ vào đồng hoa nói. Còn Liễu Minh cũng chỉ nhìn hai người một cái rồi quay người định rời đi. Liêu huynh đệ, nếu như đã có duyên gặp lại thì tại hạ nghị chúng ta nên đi cùng nhau mới phải. Lôi Manh thấy Liêu Minh muốn đi thì vội vàng nói. Liêu Minh nghe thế thì đứng lại, im lặng nhìn qua, cười nhạt nói, Lôi huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Mặc dù chúng ta cùng một bang, thế nhưng đã đi vào nội đảo này rồi thì ta cũng sẽ không tin các huynh mà tin rằng các huynh cũng vậy, không tin được ta. Vậy nên nếu phải đồng hành thì thà rằng một mình ta cùng hành động còn hơn. Lôi Mông nhìn Liêu Minh một cái. Trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Nếu Liêu huynh đệ nghĩ như vậy thì tại hạ cũng không miễn cưỡng, có điều hình như Liêu huynh đệ đang định vượt qua đồng hoa này sao? Không phải. Liêu Minh chậm rãi nói. Liêu huynh đệ đã nhìn ra cái gì rồi sao? Lôi Mãnh nở nụ cười hỏi tiếp. Không có, chỉ là tại hạ tuổi nhỏ lực yếu nên lòng can đảm cũng hơi nhỏ mà thôi. Liêu Minh giọng đều trả lời, nói xong hắn liền xoay người đi về một hướng khác. Lôi Mãnh thấy vậy thì nhìn theo hướng Liêu Minh đi, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Mông Phóng đi tới bên cạnh Lôi Mãnh, hai mắt hiện lên chút hung quang, tay với vào trong ngực. Lôi Mãnh liền đưa tay ngăn cản y rỉa, khẽ lắc đầu. Liễu Minh đi ở phía trước thế nhưng vẫn luôn chú ý tới động tĩnh phía sau, tay khép lại nắm chặt cốt đao trong tay áo. Từ khi tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia, cảm ứng của hắn đã tốt hơn rất nhiều, do đó hắn đã cảm thấy hai người phía sau có chút sát ý. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi qua đồng hoa bên kia, mang theo mùi thơm nồng nàn bay tới mũi ba người. Mùi thơm này êm dịu, thấm vào tới ruột gan, làm cho người ngửi được đều muốn chìm đắm trong đó. Ngay cả Liễu Minh khi ngửi mùi hương này, trong lòng cũng thả lỏng xuống, tay cầm cốt đao cũng buông xuống một chút. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn liền giật mình sợ hãi, sau gáy toát ra mồ hôi lạnh. Đang trong lúc nguy hiểm, cần bình tĩnh lại. Sau lưng hắn, hai người Lôi Mãnh hình như không cảm thấy tâm tình hắn biến hóa, do đó cũng không công kích tới. Liễu Minh tiếp tục bước vội vàng tới phía trước. Thế nhưng còn chưa chạy được hai bước thì thân thể của hắn bỗng nóng ran lên, toàn thân đều cảm thấy đau đớn giống như bị thiêu đốt, hắn lập tức lảo đảo mấy cái rồi ngã sấp xuống. Trúng độc. Mặc dù trên người đang vô cùng đau đớn, thế nhưng đầu óc hắn vẫn còn chút tỉnh táo, lập tức hiểu rõ chuyện vừa xảy ra. Chương 16, Hung Đảo Thiên, 16. Chẳng lẽ là Lôi Manh và Mông Phóng hạ độc ta sao? Liễu Minh cắn răng, cố gắng bám vào một thân cây rồi xoay người lại. Ngoài dự liệu của hắn là cách đó không xa, Lôi Mãnh và Mông Phóng cũng té ngã trên đất, gương mặt cực kỳ dữ tợn, các gân xanh nơi cổ cũng nổi cả lên, gương mặt đỏ rực, hình như đang vô cùng đau đớn. Là phấn hoa có độc. Thấy vậy, Liễu Minh cũng cực kỳ sợ hãi, lập tức hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Hắn vội vàng nín thở, cố nén đau nhức, bỏ về hướng ngược lại với đồng hoa. Cũng may là hắn đã đi được một quãng, nên sau khi bỏ thêm một lúc nữa thì không còn ngửi thấy mùi hương kỳ dị kia nữa. Chẳng qua là trong lúc bỏ đoạn đường này, thân thể hắn càng cảm thấy thống khổ hơn, giống như các khớp xương cũng bị ngâm vào trong một cái chảo nóng vậy. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn ngã quỵ xuống đất, thân thể bắt đầu co giật liên tục. Cảm giác thiêu đốt toàn thân này làm cho kẻ có ý chí kiên cường như hắn cũng có chút không chịu nổi, ý thức bắt đầu dần dần tan rã. Không hiểu sao, trong đầu Liễu Minh lại hiện ra đồng hoa rực rỡ kia, một cảm giác khao khát hiện ra, điên cuồng đánh tan đi chút ý chí còn sót lại của hắn, làm cho hắn chỉ còn lại bản năng khát vọng có thể nhào vào đồng hoa kia. Không tốt. Trong một phút tỉnh táo còn lại, hắn đã hiểu rõ chuyện xảy ra, hiểu rõ cả tác dụng của loại kịch độc trong hoa kia nữa. Thế nhưng thân thể vừa ngã xuống đất lại không hiểu lấy được sức lực ở đâu mà lại miễn cưỡng bò dậy, điên cuồng chạy về hướng rừng hoa. Chẳng qua là vừa chạy được mấy bước thì hắn lại té ngã xuống đất, chỉ còn dùng một chút ý chí còn sót lại để cố gắng khống chế thân thể của mình, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc này, gương mặt Liễu Minh đã vặn vẹo lại, ngũ quan dữ tợn, gân xanh nổi cả lên, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như cũ. Hắn đang sử dụng khả năng nhất tâm nhị dụng của mình để chia tinh thần ra làm hai, một nửa điều khiển thân thể, đồng thời cưỡng ép nửa còn lại tiến vào trạng thái hôn mê. Mỗi khi cảm thấy tinh thần không chịu nổi nữa thì hắn lại dùng nửa tinh thần khác, để cho phần tinh thần kia có thể nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, đôi mắt hắn mở đi, đôi tai cũng ù cả lại làm cho hắn mất sức phán đoán với thời gian và không gian. Không biết qua bao lâu, mấy khắc hay mấy ngày, cảm giác thiêu đốt toàn thân bỗng biến mất, từ khi cảm giác đau đớn giảm bớt tới khi tan biến chỉ qua mấy lần hô hấp, giống như hết thảy vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng vậy. Hắn thở hổn hển đứng lên, thân thể vẫn cực kỳ mỏi mệt, nhưng ít nhất vẫn còn bò dậy được. Đúng rồi, Lôi Mãnh và Mông Phóng đâu rồi? Liễu Minh nhìn về hướng đồng hoa thì chỉ không thấy thân ảnh hai người kia đâu nữa, chỉ có điều dưới đất vẫn còn dấu chân đi vào trong đồng hoa. Do hai người họ cách cánh đồng này quá gần nên không thể rời khỏi ảnh hưởng của phấn hoa độc, cũng không có khả năng nhất tâm nhị dụng như của Liễu Minh nên đương nhiên là không thoát được. Ai? Liễu Minh than thở một tiếng. Mặc dù biết bọn họ không có chút ý tốt nào thế nhưng thấy bọn họ chết trong bụi hoa thì hắn vẫn không nhịn được thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu, Liễu Minh lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc nữa mới tiếp tục bước về phía trước. Cũng may là phấn độc của đồng hoa này làm cho tất cả yêu thú khác đều không dám tới, khiến Liễu Minh hành động dễ dàng rất nhiều. Hắn cẩn thận đi ra ngoài phạm vi khuyết tán của phấn hoa, từ từ vượt qua cánh đồng rồi bước tới trước. Hai ngày sau, tại một khu vực sâu trong nội đảo, cây cối mọc tươi tốt, một thiếu niên ăn mặc rách rưới xuất hiện. Trên mặt y là nhiều vết sức do bụi gai vạch ra và lấm lem bùn đất, ngoài ra còn có bốn vết thương lớn vẫn còn máu đọng lại, không biết là do móng vuốt của con thú nào gây nên. Kẻ này đúng là Liễu Minh. Sau khi hắn đi qua đồng hoa quỷ dị kia lại gặp phải mấy lần nguy hiểm nữa thì mới khó khăn lắm tới được nơi này. Khi đẩy ra vài bụi cỏ cuối cùng, trước mắt hắn liền hiện ra một hồ nước yên tĩnh. Mặt hồ xanh thăm thẳm, còn ánh lên chút quang mang màu tím, nước hồ có chút đặc sánh, hình như là một loại chất lỏng đặc biệt, xem ra đây là một hồ nước không tầm thường chút nào. Mặt hồ phẳng lặng, bốn phía là những ngọn núi màu đen, trên vách núi còn có những vết nước nông sâu không đều nhau, nhìn giống như một khuôn mặt đầy nếp nhăn của một cụ già. Mà trên một ngọn núi lại có một rãnh nước, nước trong đó vẫn đang lặng lẽ chảy xuống hồ. Trên cao còn có một thác nước, nơi nó đổ xuống vẫn đang tung lên những hạt nước trắng xóa. Cảnh vật tươi đẹp như trên tiên di. Ơi! Thế nhưng khi thấy khung cảnh trong mơ này, Liễu Minh không những không thả lỏng mà hàng mi còn nhíu chặt lại. Hắn cảnh giác quan sát kỹ mọi nơi. Dựa theo tính toán thì có lẽ nơi đây chính là khu vực trung tâm nhất của đảo. Vậy nên hắn không dám nơi lỏng chút nào. Sau đó hắn vừa cẩn thận ẩn giấu tung tích, vừa chậm rãi tới bên hồ. Hắn ngần ngừ bước tới gần mặt hồ thì thấy hồ nước này còn tuôn ra một luồng khí lạnh thấu xương. Thấy vậy trong lòng hắn liền khẽ động, bẻ một cành khô, nhúng một đầu xuống nước rồi nhanh chóng nhấc lên. Chỉ thấy nơi vừa chạm vào nước kia bỗng hiện ra một lớp hàn xương trắng xóa. Thấy vậy, hắn liền hít một hơi khí lạnh, xem ra hồ nước này quả thực là nơi kỳ hàn. Nghĩ thế, hắn lập tức lùi ra xa, rồi bước nhanh ra khỏi khu vực hồ. Bên kia là mấy ngọn núi đá, rất ít có đất, thế nên cây cối nơi này cũng không nhiều lắm, làm cho hắn đi lại khá dễ dàng. Đi khoảng một canh giờ, lại thu được một ít dược thảo thì trước mặt hắn liền xuất hiện một hẻm núi nằm ngang. Nói là hẻm núi, nhưng thật ra đây lại là một ngọn núi cao, nơi đáy giáp với một vùng lõm xuống hình thành một rãnh sâu. Trên sườn núi lại dựng đứng lên, bên trên là không ít các loại cỏ mọc. Núi này đông cao tây thấp, càng đi về hướng tây lại càng thoai thoải xuống, từ xa nhìn lại giống như một sống núi vậy. Dưới hẻm núi là một dòng suối nhỏ, bên trong cũng là một hồ nước lạnh như băng. Dòng suối này rộng có vài trượng, hai bên đều là vách núi nên rất khó có thể nhảy qua được. Thấy tình hình này, Liễu Minh đành phải đi sâu vào hẻm núi. Thế nhưng có chút kỳ quái là dãy núi thì ngày càng cao lên, còn hẻm bên dưới lại ngày càng sâu xuống, dòng suối bên trong không những không hẹp lại mà cũng càng rộng hơn nhiều. Đột nhiên, nơi hẻm núi xuất hiện một chỗ quanh, nối với một cái động lớn, bên trên vẫn là vách núi. Liễu Minh nhíu mày lại, tiếp tục đi tới gần cửa động. Động này cao tầm vài chục trượng, không gian bên trong khá rộng rãi, bốn phía là cỏ mọc xanh um. Loại cỏ này lá nhọn dài, mỏng nhưng lại cực kỳ cứng rắn, mỗi khi có cơn gió thổi qua, những chiếc lá lại đong đưa nhẹ nhàng. Liễu Minh bám vào vách động nhìn kỹ lại thì thấy bên trong quả thật có sự luân chuyển của gió. Hắn lại nhăn nhăn mũi thì ngửi thấy từ sâu trong sơn động truyền tới một mùi đàn hương, theo gió mát tản ra xung quanh. Chẳng lẽ, trong đầu của hắn hiện ra hai chữ tiên thảo. Nghĩ tới đây, Liễu Minh liền hít một hơi thật sâu, nghiêng người nằm sắp sát vào vách đá, chờ khi gió thổi đến, hắn liền buông chân, nhảy thẳng xuống dưới. Thanh động khá bằng phẳng rộng rãi, sâu không thấy đáy, sâu vào trong tầm 7-8 trượng thì không còn chút ánh sáng nào nữa, không gian bên trong chìm trong bóng tối. Mặc dù tim của hắn đang đập rộn lên thế nhưng cũng không dám lô mãng xông vào bên trong. Nơi đây thực sự là có chút quỷ dị, kể cả những cơn gió vừa rồi hay là thành động và bùn đất giống như đang từ từ chuyển động dưới chân hắn đều làm cho Liễu Minh cảm thấy một nỗi sợ hãi đang kéo tới. Thế nhưng khi nghĩ tới khuôn mặt càn thúc thì quyết tâm trong lòng hắn lại trỗi dậy, cắn răng tiếp tục bước vào trong động. Hắn đi được một lúc thì mấy tia sáng xung quanh cũng biến mất hẳn. Liễu Minh tìm kiếm trong túi đồ sau lưng một lát rồi lấy ra một tảng đá màu trắng. Mặt ngoài còn tỏa ra chút ánh sáng, tuy rằng khá yếu ớt nhưng cũng đủ để soi được đường đi. Sơn động này rất dài, Liễu Minh đi hơn nửa canh giờ thì ngoài mấy con chuột và những vũng bùn thì cũng chẳng thấy gì nữa. Hướng của động này có vẻ càng sâu vào bên trong, không khí xung quanh cũng càng ngày càng ẩm ướt. Đúng lúc này, đột nhiên Liễu Minh thấy một nơi xa xa trong động xuất hiện một chút ánh sáng, lay động theo gió, mùi thơm trong không khí cũng nồng đậm hơn trước nhiều. Liễu Minh hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước, đồng thời khẽ đảo tay. Rút cốt đao ra. Khi tới gần ánh sáng, hắn liền bước chậm lại, đồng thời cũng càng cẩn thận hơn. Không lâu sau, nguồn sáng đã hiện ra trước mắt, đó chính là một khối đá lớn, bên trên là một loại kỳ thảo đang tỏa ra hào quang nhiều màu sắc. Liễu Minh nhíu mắt lại, rồi từ từ nhìn kỹ cây cỏ này. Cỏ này có 5 phiến lá với 5 màu khác nhau, dưới cùng là màu trắng bạc, bên trên màu xanh da trời, tiếp đó là xanh nhạt, vàng và cuối cùng là màu tím, trên nhành cỏ màu tím còn có một quả màu vàng kim lớn cỡ ngón cái. Quả này còn tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Mà ánh sáng trắng của tảng đá bên dưới phát ra lại không ngừng tuân vào kỳ thảo bên trên. Lấy được quả này về để cho càn thúc ăn vào, không chừng sẽ có tác dụng. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào quả cây màu vàng kim kia, nghĩ. Ngay sau đó, hắn lại nhìn ra xung quanh một lúc, khi xác định không có gì bất thường thì mới đi tới gần tảng đá. Một lát sau, thân hình hắn nhoáng lên một cái, nhảy lên trên tảng đá rồi cúi người. Dùng tay chạm nhẹ vào linh thảo, sờ lên quả vàng kim kia. Hắn lập tức cảm thấy bàn tay nóng rực lên, bên ngoài quả này không ngờ lại cực kỳ nóng, giống như một ngọn lửa vậy. Hắn suy tính một lát rồi thu lại cốt đao, lấy ra một thanh kiếm, cắt lên gốc linh thảo. Bởi vì trên thân cốt đao có độc tính, nếu chẳng may hủy hoại linh thảo này thì quả thật là hắn khóc không ra nước mắt mất. Một đao, hai đao. Gốc cây này chỉ lớn cỡ ngón tay mà không ngờ lại cực kỳ cứng rắn. Hắn cắt mạnh mấy cái mà chỉ để lại vài vết trắng trên thân cây mà thôi. Quả nhiên là tiên thảo, không giống bình thường. Liễu Minh dừng tay lại, không những không khó chịu mà còn cực kỳ vui mừng. Chương 17, Hung Đảo Thiên, 17. Đến lúc này, Liễu Minh đã có thể chắc chắn tới 8-9 phần cây cỏ trước mắt này chính là tiên thảo mà mọi người trên đảo đồn đại. Hắn đã từng nghe Hoàng Tam nói qua, càng là dược liệu quý giá thì khi hái càng phải cẩn thận, nếu không may làm dược liệu bị tổn thương thì dược lực sẽ đại giảm. Vậy nên từ khi vào đảo tới giờ, một khi tìm thấy dược liệu, hắn đều đào cả gốc ra, lại còn cẩn thận lấy vài bao lại nữa. Thế nhưng cây cỏ này lại sinh trưởng trên mặt đá, hắn lại không có khả năng đào cả đá ra, vậy nên chỉ còn cách cắt đứt từ phần gốc mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, loại thảo dược này lại cứng rắn như vậy. Liều mạng. Liều Minh cắn răng một cái, túm lấy lớp lá màu tím, vung kiếm cưa xuống phần thân hơi nhỏ bên trên. Mặc dù làm vậy có thể tổn hại một phần dược tính. Thế nhưng lúc này hắn cũng không dám nghĩ nhiều như vậy. Vạn nhất lúc này có người khác tìm tới sẽ rất nguy hiểm. Có điều khi lưới kiếm cắt vào thân cỏ lại thấy cực kỳ dai, hắn kéo thân cỏ sang hướng khác nhưng cũng không thể cắt đứt nó được. Thấy vậy, lông mày Liễu Minh càng nhíu chặt hơn. Đúng lúc này, đột nhiên từ ngoài sơn động chợt truyền tới một tiếng vang nhỏ, tiếng động còn nhanh chóng lại gần hướng Liễu Minh. Không tốt, thật sự có người tới. Trong mắt Liễu Minh lộ ra một chút lo lắng, hắn vội vàng túm chặt quả vàng kim kia, kéo mạnh một cái. tay kia khẽ đảo, nắm chặt lấy cốt đao. Đến lúc này hắn đã không thể lo lắng nhiều được nữa. Thế nhưng ngoài dự tính của hắn, vừa rực nhẹ một cái thì quả này đã rơi xuống, một cảm giác cấm áp lập tức lan truyền trong lòng bàn tay hắn. Liêu Minh khẽ giật mình, vội vàng nhét quả này vào trong ngực rồi túi người nằm sấp trên đất, nghiêng tai lắng nghe. Những tiếng bước chân đang dần dần tới nơi này, hơn nữa số người còn không ít, ít nhất cũng phải 5-6 người. Liêu Minh nhìn lại con đường đi tới một lát rồi quay đầu nhìn sang Kỳ Thảo, không chút do dự chạy nhanh vào sâu trong động. Lúc này hắn không thể về bằng đường cũ được, dù sao thì hắn cũng chẳng tin tưởng rằng mình có thể chạy thoát trong tay 5-6 tên địch. Vậy nên cho dù không biết nơi sâu trong sơn động có gì thế nhưng chỉ cần thấy có gió thổi qua để biết rằng đó không phải là tử lộ là đủ rồi. Liêu Minh vừa rời đi một lát thì năm đại hán của Bách Độc Bang liền xuất hiện, tên cầm đầu khoác trên mình một miếng da thú, lộ ra nửa bả vai cường tráng, thần sắc dũng mãnh, chính là kẻ đứng đầu Lục Báo, Lam Sơn Hạ. Sau lưng hắn là Nhị Báo, Tam Báo, Tứ Báo, Lục Báo, ngoại trừ Lão Ngũ Diện Môn Thứ thì tất cả đều tụ tập đầy đủ. Mùi hương theo gió thổi tới nồng đậm như vậy, quả nhiên bên trong có một gốc cỏ lạ. Nhị Báo Phục Tích Dịch là một thanh niên khuôn mặt kiên nghị, ý vừa động đậy mũi vừa hưng phấn nói: "Không lẽ đây chính là linh thảo trong truyền thuyết sao?" Tam Báo Yến Phi Tán nhìn cây cỏ rực rỡ trước mắt, thì thào nói: "Rất có thể, từ khi vào đảo tới giờ chúng ta đã gặp không ít dược liệu, làm gì có cây nào giống như thế này chứ? Mọi người hái cây cỏ này xuống thôi, để lâu sợ rằng sẽ có người tới." Nhị Báo hưng phấn nói, tiếp đó ý đưa tay tới hông rút ra một con dao găm. "Từ từ đã. Đã có người tới trước chúng ta, lấy phần chân quý nhất của cây cỏ này đi rồi." Lam Sơn Hạ chìa tay ngăn lại Nhị Báo, tay còn lại chỉ vào gốc cỏ lạ kia. Bốn người kia nhìn theo tay ít thì thấy nơi gốc cỏ quả thật có vài vết cắt mảnh, ngoài ra vị trí quả cũng không còn nữa. "Chết tiệt, rốt cuộc là ai lại tới đây trước chúng ta chứ?" Ánh mắt Nhị Báo lạnh lẽo, giọng tràn ngập sát khí hỏi. "Vết cắt còn rất mới, xem ra người kia cũng chỉ mới rời đi mà thôi." Tam Báo Yến Phi Tán nhìn vết ngắt bên trên một lát, lạnh lùng nói: "Đi, lập tức đuổi theo, vết ngắt ở trên này, xem ra người đó đã hái xuống linh quả rồi." Khuôn mặt Lam Sơn Hạ lộ ra chút tham lam, ý vung tay ra lệnh cho bốn người còn lại đuổi theo. Một nơi sâu trong sơn động, Liễu Minh đang cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Lúc đầu hắn đã cố gắng chạy thật nhẹ để tránh bị phát hiện, thế nhưng khi thấy đằng sau truyền tới tiếng bước chân dồn dập thì hắn cũng không dám chạy chậm nữa mà phóng như điên về trước. Hai bên một đuổi một chạy đã được khoảng một khắc đồng hồ. Lúc này, tiếng bước chân phía sau càng rõ ràng hơn, Liễu Minh cũng cố gắng chạy nhanh hơn, bên tai gió thổi qua vù vù, trong không gian tối tăm này, thân hình hắn chỉ còn lại một bóng người mờ mờ. Thế nhưng dù có cố gắng tới đâu thì hắn cũng không cắt được cái đuôi đằng sau. Mặc dù tuổi của hắn khá nhỏ, sức lực cũng yếu hơn nhóm người kia, thế nhưng tốc độ của y vẫn cực nhanh, vậy nên mấy kẻ đang đuổi phía sau xem ra cũng không phải người đơn giản. Liễu Minh cũng không biết rằng, lúc này, trong đầu Lục Báo đang đuổi theo cũng suy nghĩ y như vậy. Lục Báo đã gọi là báo thì đương nhiên người nào người nấy đều vô cùng nhanh nhẹn, thế mà đuổi lâu như vậy, không những không đuổi kịp người phía trước mà khoảng cách lại không gần hơn chút nào. "Đại ca, đệ chạy tương đối nhanh, có cần đệ chạy tới trước ngăn kẻ kia lại chờ mọi người không?" Nhị Báo đề nghị. "Người phía trước xem ra cũng không đơn giản, đừng mạo hiểm, chúng ta hãy đi cùng với nhau đi. Đệ đừng quên những gì Lão Ngũ đã gặp." Lam Sơn Hạ nói. Mấy người khác nghe vậy thì không nói gì nữa mà tiếp tục đuổi theo. Trong khi đó, tốc độ của Liễu Minh ở phía trước lại có phần chậm lại, bởi vì càng vào sâu bên trong con đường lại càng hẹp, trên mặt đất cũng càng nhiều đá sỏi, trên đỉnh đầu càng nhiều thạch đũ hơn. Đột nhiên, trong bóng tối bỗng truyền tới những âm thanh bén nhọn. Ngay sau đó, một tràng tiếng vũ cánh truyền tới, nhào về phía Liễu Minh. "Rơi!" Liễu Minh thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ. Thấy trong bóng tối có nhiều điểm sáng đỏ sậm lao tới mình thì lập tức giơ nguyệt quang thạch trong tay lên, chỉ thấy vật vừa lao tới là một con rơi đen, lớn gấp đôi những con bình thường, có lẽ là một loại rơi biến đến dị. "Hoàng bét!" Liêu Minh âm thầm tiêu khổ, truy binh phía sau đang tới gần, lại không may đụng phải mấy con rơi này, vạn nhất hắn bị giữ lại đây thì rất nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn liền cắn răng một cái, túi người xuống, hai tay ôm lấy đầu, mặc kệ những con rơi đang điên cuồng lao tới, chạy nhanh về phía trước. Một con rơi lao vào người hắn, cánh tay lập tức bị cắn mấy cái, nơi vết thương liền chuyển tới cảm giác đau đớn. Chết tiệt! Liễu Minh vẫn tiếp tục cố gắng chạy tới trước. Những con rơi này mặc dù hung ác nhưng cũng may là không có nhiều lắm. Liễu Minh chỉ ôm đầu chạy một quãng đã thoát ra khỏi xào huyệt của nó, may mà đám rơi kia cũng không đuổi theo. Thế nhưng cánh tay và sống lưng của hắn đã xuất hiện không ít vết cắn, mặc dù không chảy nhiều máu lắm thế nhưng hắn lại cảm thấy vết thương đang rát bỏng lên. Không biết những con rơi này có độc không? Liễu Minh không dám dừng bước lại, vừa chạy tiếp vừa lấy từ trong ngực ra một bọc giấy, đổ ra một ít thuốc bột màu trắng rồi lập tức nuốt xuống. Đây là thuốc giải độc, không biết có ích không thế nhưng hắn vẫn uống một ít vào để an tâm. Hy vọng những con rơi kia có thể cầm chân bọn họ lại một lát. Liễu Minh quay đầu lại nhìn một cái rồi tiếp tục chạy. Chạy qua hang ổ của đám rơi kia thì hắn vô cùng mừng rỡ bởi hang động đã bắt đầu dốc lên trên, tiếng gió cũng lớn hơn một chút. Mà tiếng bước chân sau lưng cũng ngừng lại, xem ra đám người đuổi theo đã gặp phải đám rơi kia. Liễu Minh lạnh lùng cười, mặc kệ thương thế trong người mà bước nhanh tới trước. Gần nửa canh giờ sau, phía trước sơn động chợt xuất hiện một điểm sáng. Lối ra kia rồi. Thấy vậy, tảng đá trong lòng Liễu Minh cũng rơi xuống đất, hắn vẫn lo con đường này là tử lộ, nhưng xem ra vận may đã tới bên mình. Bên ngoài sơn động là một vách núi đá, Liễu Minh vừa nhìn xuống dưới đã thấy cách đó hơn 10 trượng là hồ nước màu lam lúc trước. Không ngờ đi một vòng sơn động vậy mà hắn lại về tới nơi này. Có điều, hắn còn không thoát được những kẻ phía sau nên mau chóng liếc xung quanh tìm cách thoát thân. Dù sao thì linh quả đã tới tay, hắn có ở trên đảo này nữa thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng vách đá xung quanh lúc này lại bóng loáng, quả thật là không dễ đi chút nào. Hồ nước phía trước lại là nơi kỳ hàn, không thể đụng tới được. Hắn nhìn kỹ xung quanh thì thấy nơi đỉnh động có một bụi cỏ lớn cỡ cánh tay. Không lâu sau, nơi cửa động liền truyền tới tiếng bước chân dồn dập, năm người Lam Sơn Hạ chạy tới cửa động, chỉ thấy xung quanh không còn một bóng người. Lam Sơn Hạ đưa mắt nhìn khắp nơi thì chợt nghe thấy một tiếng loạt soạt vang lên, một bóng người nhảy lên đỉnh núi, chỉ phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tức thật, lại để kẻ kia trốn thoát mất. Lam Sơn Hạ hoán hận nói, đại ca, có cần đuổi theo không? Trong mắt bốn người lộ ra một chút hung quang, con vịt luộc trên đĩa mà còn để bay mất, bọn họ sao lại không giận cơ chứ? Bên ngoài không như trong động. Người kia đã trốn vào trong rừng thì chúng ta không thể đuổi kịp được. Lam Sơn Hạ hít một hơi thật sâu khôi phục bình tĩnh rồi nói. Đi thôi. Quay lại đường cũ. Thân của cây cỏ kia vẫn còn có giá trị, không thể buông tha được. Lam Sơn Hạ lại đi vào động. Mấy người kia có phần không cam lòng, thế nhưng vẫn chạy theo bước chân y đi. Lúc này, Liễu Minh đã trèo tới một đỉnh núi, nhưng hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục men theo một con đường đi xuống. Khi chắc chắn phía sau không có ai đuổi theo hắn mới thở nhẹ một hơi, đi tới ngồi trong hốc của một cây cổ thụ. Tiếp đó hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hở, từ từ hít thở theo bộ khẩu quyết vô danh kia. Lúc này, những nơi bị cắn ở cánh tay và lưng đã sưng đỏ lên, lại còn đau nhức liên hồi. Có điều hắn cũng không lo lắng chuyện này lắm, bởi vì đây cũng chỉ là hiện tượng chúng chút độc mà thôi. Xem ra trên răng mấy con rơi kia có độc, nhưng cũng không chí mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ. Chương 18 Hung Đảo Thiên, 18. Liễu Minh ngồi vận khí dưới gốc cổ thụ này suốt một đêm, đến ngày thứ hai thì vết thương trên người đã có chút tiêu sưng, tuy còn chút đau đớn nhưng cũng không ảnh hưởng tới hành động của hắn nữa. Nhúc nhích tay chân một lúc, Liễu Minh liền thở phào một cái. Hắn quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh rồi mới chậm rãi từ hốc cây bỏ ra. Suy nghĩ một chút, hắn lại đưa tay vào trong ngực, lấy ra quả cây màu vàng kim kia. Đã qua một ngày một đêm, cũng may mà màu sắc quả này cũng không thay đổi chút nào. Đang liên tục tỏa ra hơi nóng. Thấy vậy, Liễu Minh liền cười vui vẻ. Xem ra dược lực của quả này cũng không bị tan mất. Một lát sau, hắn mới cất đi, mắt nhìn kỹ xung quanh rồi chọn một hướng, đi ra ngoài đảo. Bây giờ nhiệm vụ của hắn chỉ còn đưa quả này về tận tay Càn Thúc mà thôi, còn về chuyện làm sao để tránh được việc bang phái thu lại thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Liễu Minh chạy thật nhanh rời đi vùng trung tâm hung đảo. Trên quãng đường này hắn cũng khá may mắn nên chưa đụng phải yêu thú lợi hại nào. Mắt thấy đã chạy được một đoạn đường dài thì đột nhiên hắn bỗng đứng lại, lùi về sau một cây đại thụ to bằng một người ôm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về khu rừng già phía trước. Hai vị trốn ở chỗ này, là định đánh lén sao? Tiếc là lại không lừa được ta, xuất hiện đi. Hắc hắc! Không ngờ ngươi lại phát hiện được sát khí. Từ trong rừng truyền ra những tiếng xôn xao rồi từ đó hai đại hán bước ra. Bọn họ đều ăn mặc theo hạc pha đường bang. Người vừa nói là một đại hán mặt sẹo mà Liễu Minh không biết. Có điều kẻ đứng sau lưng y thì lại có ấn tượng rất sâu với Liễu Minh, y chính là hán tử mặt đen mà đã có nhiều lần ác ý nhìn hắn trước khi vào hung đảo. Là ngươi. Ha ha, hảo tiểu tử, đại gia đã tìm ngươi lâu rồi. Sau khi thấy rõ diện mạo của Liễu Minh, hán tử mặt đen ngạc nhiên một lát rồi gương mặt lập tức lộ ra nét tác độc. Các ngươi muốn làm gì? Liễu Minh cũng không lấy cốt đao ra mà đưa thanh kiếm kia lên chắn trước người. Ha ha, làm gì? Tiểu tử. Nếu thức thời thì ngươi hãy giao Chu Tiên Thảo ra đây, không chừng đại gia còn có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không. Nam tử mặt sẹo lạnh lùng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực của Liễu Minh. Ngay sau đó, y rút một thanh kiếm ra, cắm trên mặt đất. Còn đại hán mặt đen thì liếm liếm môi, đứng ở một lối khác. Liễu Minh cúi đầu nhìn vào ngực, lập tức cả kinh. Bởi không biết từ lúc nào, quả vàng kim trong ngực hắn đã tỏa ra một tia sáng màu vàng, qua lớp áo vẫn có thể nhìn rõ ràng. Tia sáng này rõ ràng lúc sáng không có. Không lẽ quả này đã có chuyện gì rồi? Các ý niệm trong đầu Liễu Minh xoay chuyển liên tục, trong mắt liền hiện lên chút sắc ý, nếu như hai kẻ trước mắt đã nhìn thấy quả này, vậy chỉ còn cách giết chết bọn họ. Nếu không thì sao? Đột nhiên, một âm thanh sau lưng Liễu Minh truyền tới. Lúc này, từ rừng rậm sau lưng có một người đi tới. Người này lông mày xếp ngược lên trên, nhìn có phần bạo ngược, thân thể cao lớn cường tráng. Y bước từng bước một về phía Liễu Minh, mặt đất phía sau để lại một hàng dấu chân khá sâu, trong rừng rậm cũng có thể thấy rõ ràng. Vân đấu tiên. Liễu Minh nhướng mày, thì thào nói. Đại hán thổ lỗ này chính là vân đấu tiên của mệnh nhị bang, là một trong số cao thủ trong đợt tầm bảo lần này. Vừa thấy y bước ra, trong lòng Liễu Minh thầm cười khổ một tiếng. Không ngờ hào quang mà quả này tản ra lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy, mới một lúc đã đưa tới ba người rồi. May mắn ngươi gặp ta. Dựa vào quan hệ cùng bang, lần này ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hai kẻ này. Vân đấu tiên túi đầu nhẹ nhàng nói với Liễu Minh, mắt chăm chú nhìn vào ánh sáng màu vàng nơi ngực hắn, nở một nụ cười âm hiểm. Hai người hạc pha đường bang kia vừa thấy bên Liễu Minh có người tới giúp đỡ thì hung dữ nhìn chằm chằm vào vân đấu tiên, không để ý tới Liễu Minh nữa. Ta sẽ đối phó với một tên. Tên còn lại ngươi tự giải quyết đi. Vân đấu tiên nhảy lên quá đầu hán tử mặt đen, xoay người một cái liền bay xuống trước mặt nam tử mặt sẹo. Nam tử mặt sẹo thấy thế thì vô cùng kinh sợ, y không ngờ thân thể đối phương cường tráng như thế mà lại có khinh công cao minh tới vậy. Lúc này, gương mặt y bắt đầu hiện lên vẻ nghiêm túc, chậm rãi nhấc trường kiếm bên hông lên. Thấy vậy, đại hán mặt đen có chút hoảng sợ nhìn vân đấu tiên một cái. Ngay sau đó, y liền quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt hiện lên nét hung quang, lao nhanh tới. Đồng thời lại lấy ra một thanh côn gỗ lớn, vung mạnh lên. Theo một luồng kình phong mạnh mẽ, thanh côn kia liền nện xuống đỉnh đầu Liễu Minh. Bên kia, vân đấu tiên và nam tử mặt sẹo cũng đã bắt đầu động thủ. Cổ tay vân đấu tiên rung lên, một vật đen xì từ trong tay háo ý bay ra, bắn thẳng về hướng mặt đối phương. Gián. Không, là trường tiên. Nam tử mặt sẹo thấy vật đang bay tới thì giật mình, ý lùi nhanh về sau mấy bước, đồng thời vung kiếm đỡ lấy trường tiên đang bay tới. Một tiếng len ken vang lên. Hai vũ khí chạm vào nhau, những tia lửa bắn ra. Cổ tay nam tử mặt sẹo chấn động, trường kiếm trong tay y suýt nữa thì rơi xuống. Y vội vàng múa trường kiếm tạo thành một lớp bảo vệ quanh người. Vân đấu tiên lạnh lùng cười, tiếp tục vung trường tiên trong tay lên, bóng roi như những con độc xà, chậm rãi áp sát về hướng nam tử mặt sẹo. Hai người đều có sở trường về khinh công. Chỉ thấy một người thân nhẹ như yến, người còn lại lướt nhanh như gió. Nam tử mặt sẹo tung trường kiếm tấn công trực diện, chuyên công kích vào chỗ hiểm của đối phương. Còn vân đấu tiên thì dùng trường tiên quả là xuất quỷ nhập thần, phiêu giật tự nhiên, công kích chặt chẽ. Còn chiến trường bên Liễu Minh và đại hán mặt đen thì liên tiếp truyền ra những tiếng gió vù vù, thế nhưng lại ít có tiếng binh khí va chạm. Hán tử mặt đen múa tít cây gậy gỗ trong tay, đánh ra vô số bóng côn, thế công như thủy triều, dồn dập đánh tới Liễu Minh. Còn Liễu Minh thì dường như đang bị bức lùi về sau, đang đau khổ chống đỡ. Lúc này, đột nhiên Liễu Minh túi người lăn về sau một cái, tránh thoát công kích của đối phương. Miệng thở hừng hực. Hán tử mặt đen kia tiếp tục vung cây gỗ lên, đập liên tiếp vào đầu Liễu Minh, trong mắt tràn ngập thù hận. Thân thể Liễu Minh uốn éo một cái, mau chóng tránh thoát phạm vi bóng gậy. Đúng rồi, thì ra là như vậy. Liễu Minh nhìn kỹ gương mặt hán tử mặt đen, trong đầu hiện lên một hình ảnh, cuối cùng đã nhớ ra thân phận của đối phương. Rất lâu trước kia, khi vẫn còn ở Âu Vân Bang, vì tranh đoạt quyền săn bắn với Tê Hà Lâm, hắn đã quyết đấu với một đại hán của Hạc Pha Đường Bang. Gương mặt của người đó khá giống với kẻ trước mắt. Ngươi có quan hệ với tên phế vật bị ta đánh bại kia nên muốn báo thù cho y sao? Liễu Minh vũ mạnh xuống đất, nhảy dựng lên, cười lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi đã biết thì đi chết đi. Đại hán mặt đen vừa nghe lời này thì trong mắt hiện tràn ngập hung quang, gậy gỗ trong tay biến thành một con hắc long, tiếp tục đánh tới. Lúc này, trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia kỳ quái, hắn vung tay lên, ném một bao vải lớn cỡ nắm tay vào mặt nam tử kia. Hán tử kia thấy thế thì giật mình, vung gậy đánh bay thứ vừa ném tới. Bên kia, vân đấu tiên vẫn đang giao đấu kịch liệt với nam tử mặt sẹo kia. Nam tử chỉ thấy tay đau nhức, trường kiếm đã bị roi cuốn lấy, đánh bay ra ngoài. Nam tử mặt sẹo thấy tình hình này thì cực kỳ hoảng sợ, y chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã bay tới đỉnh đầu. Nam tử mặt sẹo chỉ kịp thấy nơi gáy đau nhức rồi không gian trước mắt tối sầm lại, một cảm giác lạnh buốt lan tới rồi không còn biết gì nữa. Còn bên này, cũng chỉ còn một mình Liễu Minh có thể đứng thẳng, đối thủ của hắn đã ngã sóng xoài xuống đất, trên người phủ đầy bởi một loại bột phấn màu trắng và một ít đất cát, chính là ám khí mà Liễu Minh vừa tung ra. Nơi cổ của y có một vết thương lớn, lúc này còn chảy đầm đìa máu tươi. Không tệ lắm, tiểu tử. Không ngờ còn giải quyết nhanh hơn ta. Vân Đấu Tiên đi tới, khích lệ một câu. Thế nhưng Liễu Minh vẫn nhìn thấy trong mắt y có một chút khinh thường nên cũng không nói gì nữa. Tiểu tử, đại gia giúp ngươi như vậy, ngươi định báo đáp ta như thế nào đây? Vân Đấu Tiên tựa tiếu phi tiếu nói. Cũng nhờ đại ca cứu ta, đại ca nói đi, muốn ta làm gì cũng được hết. Ha ha. Xem ra ngươi cũng có chút nhãn lực đấy. Được rồi, ta cũng không vòng vèo nhiều nữa. Tiên thảo kia ngươi hãy giao cho ta đi, dù sao thì sau khi nộp về bang ta cũng không để ngươi thiệt đâu. Vân Đấu Tiên đắc ý cười nói. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên chút không tình nguyện, thế nhưng vẫn lấy quả kia đưa cho Vân Đấu Tiên. Ý vừa thấy kim quả thì cực kỳ vui mừng, mau chóng tóm lấy, nhét vào trong ngực mình rồi mới thỏa mãn định rời đi. Bên kia, Liễu Minh nói tiếp, Vân Đại ca nếu không chê, thì thay ta nộp những tiên thảo này lên bang vậy. Vừa dứt lời, hắn lại lấy bọc vải sau lưng ra đưa cho Vân Đấu Tiên. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại thức thời như vậy, sau này về bang ta sẽ bảo kê cho. Vân Đấu Tiên còn đang chìm đắm trong sung sướng lại nghe Liễu Minh nói vậy thì càng vui mừng hơn, vội vàng giơ tay đón lấy cái bọc. Đúng lúc tay y chạm vào bọc vải thì đột nhiên, một thanh cốt nhận từ tay áo Liễu Minh bắn ra, dùng một góc độ khó tin cắm vào bụng y. Vân Đấu Tiên kêu thảm một tiếng, thân hình loạn choạng lùi về sau, nơi bụng y đang phun ra một vòi máu đỏ tươi. Chương 19, Hung Đảo Thiên, 19. Sau thời gian cạn một chén trà, Liễu Minh mới thở hổn hển bước ra. Sau khi hắn đánh lén thành công, lại kích phát tiềm năng cơ thể rồi kịch chiến thêm một trận nữa mới giết chết đối phương. Có điều bây giờ thể lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Hắn quỳ trên đất thở dốc mấy tiếng sau đó cố nén sự mệt mỏi, đi đến xác của ba kẻ kia, gỡ xuống những bao vải của bọn chúng. Liễu Minh cũng định kéo bọn họ vào bụi cỏ để che giấu, thế nhưng quả thực lúc này tình trạng thân thể của hắn không tốt chút nào. Hắn do dự một chút rồi để bọn họ tại chỗ, mau chóng chạy vào rừng cây, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Vừa chạy khỏi rừng cây, Liễu Minh liền đi tới một khối đá lớn nơi chân núi được mấy cây đại thụ che chắn xung quanh, khiến cho nơi này trở nên bí ẩn. Hắn xem xét một chút, khi không thấy bóng dáng độc trùng dạ thú thì mới yên tâm ngồi xếp bằng bên khối đá, bắt đầu vận dụng khả năng nhất tâm nhị dụng của mình, một nửa tinh thần chậm rãi điều tức, nửa còn lại cảnh giới xung quanh. Hơn nửa ngày sau, Liễu Minh mới thở phào một cái, từ từ đứng lên. Lúc này, sắc trời đã dần về khuya, cảm giác mệt mỏi do kích phát tiềm năng đã giảm đi nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một đêm là có thể khôi phục hoàn toàn. Hắn vươn tay vào ngực lấy kim quả ra, thấy tia sáng vàng kim kia đã yếu đi nhiều, không còn làm người khác chú ý nhiều như ban sáng nữa. Hy vọng đây không phải là do dược lực hao tổn tạo nên. Liễu Minh thở dài, giấu kỹ quả vào trong người. Quả này không phát ra hào quang nữa cũng có lợi, ít nhất là sẽ không làm những kẻ khác cản đường cướp đoạt. Tiếp theo, hắn nghĩ tới một chuyện, liền lấy ba cái túi thu được lúc giết ba người ban sáng ra, bắt đầu xem xét. Có thể tiến vào trong đảo đương nhiên không có ai là phế vật, trong túi ba người đều có không ít dược liệu, cũng không ít hơn so thu hoạch của hắn, đương nhiên chưa tính tới quả vàng kim kia. Hắn đương nhiên không khách khí lấy những vật này làm của riêng, nhiều dược liệu như vậy, một bao vải không thể chứa hết nên hắn phải nhét vào hai bao. Ồ! Ánh mắt Liễu Minh bỗng nhiên sáng ngời, hắn bỗng thấy trong bao vải của nam tử mặt đen hạc pha đường bàng có một vật giống một cành cây khô héo. Đây là Hoàng Tung Kết. Liễu Minh vui vẻ thì thào nói. Đây chính là loại thảo dược mà Hoàng Tam nhờ hắn tìm rút. Những ngày vừa rồi hắn liên tục tìm kiếm dược thảo trị liệu cho Càn Thúc nên đã quên mất việc này, không ngờ lại có thể thấy vật ấy ở đây. Vậy xem ra khi ra ngoài hắn cũng có thứ để đưa cho Hoàng Tam rồi. Hắn để tất cả dược liệu vào hai bao vải, cột chặt vào sau lưng. Sau đó, hắn lại tìm một cây đại thụ, vừa trèo lên định tìm nơi nghỉ ngơi thì đột nhiên đại thụ lắc lư dữ dội, làm Liễu Minh phải bám chặt vào một cành to để tránh ngã xuống. Động đất. Khi thấy rõ chuyện đang xảy ra, Liễu Minh liền giật mình hô lên. Động đất khá lâu cũng chưa dừng lại, Liễu Minh đành ôm chặt thân cây, dán người vào một cành to mới không rơi xuống. Ầm ầm. Đột nhiên nơi một dòng suối nhỏ đông tuôn ra một dòng nước mãnh liệt, ầm ầm đổ xuống. Những dãy núi cũng vang lên những tiếng ù ù, như những tiếng gầm rú hoảng sợ của dã thú. Dường như dưới lòng đất đang có một lực lượng khổng lồ muốn trỗi dậy, làm rung chuyển toàn bộ hòn đảo. Sắc mặt Liễu Minh có chút tái đi, tại lực lượng của trời đất này, tồn tại của một con người chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Khoảng một khắc sau, động đất mới chậm rãi ngừng lại. Vừa rồi thực sự là động đất. Liễu Minh thở phào một hơi, gương mặt lộ nét trầm tư. Mặc dù tuổi của hắn vẫn nhỏ, thế nhưng cũng cảm giác được trận động đất vừa rồi có vẻ khác so với bình thường. Sau trận động đất, trong đêm tối hắn cũng có thể thấy bóng dáng cây cối xung quanh nghiêng trái ngã phải cả, cũng may là cây đại thụ nơi hắn bám lại cực kỳ chắc chắn, nên mới không đổ xuống. Liễu Minh lắc đầu, bây giờ hắn chẳng còn tâm sức đâu mà đi tìm nguyên nhân động đất này, ngày mai chạy ra ngoài rồi nói tiếp. Sau đó, hắn lại nằm xuống một cánh to, bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh đã phân chấn lại như cũ, vẻ khó chịu trong người đã biến mất cả, bây giờ hắn cảm thấy trên người tràn ngập một lực lượng mạnh mẽ. Nội lực trong người hắn có vẻ lại tăng tiến một ít. Thế nhưng vừa nhìn ra xung quanh, hắn lập tức giật mình hoảng sợ. Những cây cối nhỏ yếu đã đổ nghiêng hết cả, đứt thân gãy cành, lá rụng đầy đất, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt dài. Thế nhưng điều làm cho thần sắc Liễu Minh đại biến chính là không biết từ lúc nào, trên bầu trời lại xuất hiện một ít chướng khí màu hồng phấn, từng đám chướng khí phiêu lãng trên không trung như những đám mây, chậm rãi di chuyển trên không trung. Chuyện này là sao? Rõ ràng còn chưa tới thời gian một tháng mà. Liễu Minh hít sâu một hơi. Một khắc sau, hắn lập tức nhảy xuống, không chút do dự chạy thục mạng về hướng lối ra đảo. Xem ra nguyên nhân xuất hiện đám sương mù này xem ra có quan hệ với trận động đất tối qua, thế nhưng dù có phải thật hay không thì hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Bởi dù có nguyên nhân gì thì bây giờ nếu không chạy trốn kịp, kẻ lợi hại như thế nào cũng chỉ còn nước chết mà thôi. Không riêng gì Liễu Minh, tất cả những người trong đảo đều mau chóng rút ra hướng lối vào, không ai tiếp tục ở lại thêm một khắc nào nữa, giờ này chỉ có ngu xuẩn mới đi tìm dược thảo mà thôi. Trên không trung, màn khói độc càng lúc càng đậm đặc, rốt cuộc hai ngày sau, chúng đã chậm rãi chìm xuống dưới. Tại lối vào nội đảo, những người ba bang phái đang hai mặt nhìn nhau, ba bang chủ đều xuất hiện, trên mặt ánh lên nét lo lắng. Tới lúc này, chỉ có mấy người trong ba bang trốn thoát, những người khác không thấy bóng dáng đâu nữa. Những người vào đảo đều là bang chúng tinh anh trong bang, nên nếu không kịp rút lui thì thực lực của ba bang sẽ suy giảm mạnh. Lúc này, nơi cửa vào chợt xuất hiện một bóng người thấp bé, chính là Liễu Minh. Liêu huynh đệ. Những người trong mệnh nhị bang thấy hắn đi ra thì cực kỳ vui mừng. Thượng bang chủ vung tay lên, mấy bang chúng liền chạy ra chào đón, có xu hướng tách ra khỏi hai bang còn lại. Trên mặt Liễu Minh vẫn còn ba vết máu rõ ràng, có lẽ là vết chảo của dã thú nào đó, quần áo tơi tả rách nát, đầy đất cắt xen lẫn vết máu động, thần sắc mỏi mệt. Tới khi ra khỏi sơn cốc hắn mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn vào trong đảo một cái, trong lòng vẫn còn cảm giác nguy hiểm. Hai ngày này, hắn không ngủ không nghỉ liều mạng chạy ra khỏi nội đảo, ngoài việc tránh né những dã thú độc trùng còn phải cẩn thận khói độc bên trên nữa, quả thật là cựu tử nhất sinh. Cũng may hắn có khả năng nhất tâm nhị dụng, chia tinh thần thành hai, thay nhau nghỉ ngơi mới giữ vững được tới giờ. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải một số người của ba bang, còn tận mắt thấy có một người táng thân trong khói độc, toàn thân bốc lên khói đen rồi từ từ hư thối. Bang chủ. Liễu Minh đi về phía đám người mệnh nhị bang, thi thể với thượng bang chủ một cái. Tốt, khổ cực. Thượng bang chủ cười ha ha, trấn an nói. Những thứ này là toàn bộ thu hoạch của thuộc hạ khi vào trong đảo, mời bang chủ kiểm tra. Liễu Minh cởi xuống hai bao vải sau lưng, đưa cho thượng bang chủ. Thượng bang chủ tiện tay nhận lấy, vung tay lên, hai tên bang chúng mệnh nhị bang liền đi tới bên người Liễu Minh, lục soát kỹ càng quần áo một lần. Liễu Minh giơ hai tay lên cho bọn họ lục soát, một lát sau, hai người kia lùi sang một bên, không phát hiện vật gì được giấu. Thượng bang chủ khẽ gật đầu, hơi có thâm ý nhìn Liễu Minh một cái, ân cần nói, Liễu tiểu huynh đệ khổ cực, ngươi đi nghỉ đi, mọi chuyện sau này hãy nói tiếp. Liễu Minh khẽ gật đầu, đưa mắt tìm kỹ trong đám người không thấy bóng dáng Càn Thúc đâu, lông mày có chút nhíu lại. Mệnh nhị bang dựng lên vài lều vải đơn giản, Liễu Minh tìm một cái rồi chui vào, chìm vào giấc ngủ say. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh mới chậm rãi tỉnh lại, tinh thần đã hồi phục ít nhiều. Hắn không chút do dự chui ra khỏi lều. Chỉ thấy sắc trời bên ngoài đã sâm sầm tối, xem ra hắn đã ngủ suốt một buổi. Bang chúng mệnh nhị bang thấy Liễu Minh ra thì đều hòa nhã gọi hắn tới. Hắn nhìn xung quanh mấy lần, chỉ thấy ba bang đều tụ tập lại nơi này, còn cửa vào đảo thì đã bị khói độc lan tới quá nửa. Những bang phái khác cũng có mấy người quần áo tả tơi, có lẽ mới chạy trốn từ trong đảo ra, bị bang chúng trong bang vây lấy hỏi han. Chợt nơi cửa vào sơn cốc có một làn gió thổi qua, màn khói độc cuộn lên, bao phủ toàn bộ lối vào. Đám người bên ngoài thấy vậy thì giật mình, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi. Xem ra trong đảo nếu còn người sống thì cũng không còn cơ hội trở ra nữa. Cuộc tâm bảo lần này chấm dứt. Người đi ra chỉ có 8 người, 3 người mệnh nhị bang, 3 người bách độc bang còn hạc pha đường bang chỉ có 2 người. Sắc mặt bang chủ hạc pha đường bang độc nhãn long cực kỳ khó coi, y dẫn theo 2 người kia, không nói một lời mà rời khỏi ngay lập tức. Độc nhãn bang chủ. Chúng ta còn chưa kiểm kê thu hoạch của ba bang và trao đổi vật dụng, trong này có thể còn có vật mà các hạ muốn, vậy mà các hạ lại đi vậy sao? Lão giả họ Vân của Bách Độc Bang nói, đây chính là một thông lệ cũ, tất cả các bang sẽ lấy thu hoạch của mình ra, một là để thể hiện sự công bằng, hai là nếu trong các bang khác có thứ mình muốn thì cũng có thể trao đổi được. Lần này bổn bang chỉ thu hoạch được rất ít, nên không muốn tham dự, các vị cứ tự nhiên. Độc Nhãn Long lạnh lùng nói, không quay đầu lại mà tiếp tục dẫn các bang chúng hạc pha đường bang rời đi. Thượng bang chủ cũng nhìn lão giả họ Vân một cái, nói, lần tầm bảo này có thể nói là vô cùng thất bại, mệnh nhị bang chúng ta cũng không muốn trao đổi gì cả, cáo từ trước. Thượng bang chủ chắp tay với lão giả họ Vân một cái rồi đưa bang chúng của mình rời đi. Lão giả họ Vân im lặng một chút rồi cười lạnh vài tiếng, vung tay dẫn bang chúng của mình rời khỏi. Sơn cốc mau chóng yên tĩnh trở lại, khói độc trong đảo càng ngày càng dày đặc, nhìn như một bức tranh mộng ảo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hung Đảo Thiên, 20. Những người mệnh nhị bang mau chóng trở về nơi đóng quân. Từ xa trông thấy, những bang chúng ở lại có chút giật mình rồi đồng loạt hoan hô vang dội. Chu phó bang chủ mang theo một ít người chạy ra đón, kinh ngạc nhìn thượng bang chủ một cái, bởi chưa đến 20 ngày, đáng lẽ họ còn chưa về mới phải. Thượng bang chủ nhìn lại ý kìa, nhẹ nhàng lắc đầu. Chu phó bang chủ hiểu ý, không hỏi nhiều nữa mà cất cao giọng nói, các vị huynh đệ, chuyện tầm bảo lần này đã xong. Đây chính là đại hỷ sự, tối nay chúng ta hãy mở tiệc, mọi người hãy cùng vui vẻ một phen đi. Nghe lời này, những người còn lại liền hoan hô ầm ĩ nơi hung đảo cằn cỗi này, cũng chỉ có tiệc tối là có thể làm cho đám tù nhân hài lòng một chút mà thôi. Liêu Minh đứng trong đám người, chợt thấy nơi cánh tay siết chặt, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Hoàng Tam. Liêu huynh đệ, quả nhiên ngươi đã đi ra. Hoàng Tam quan sát kỹ càng Liễu Minh một lượt rồi cười ha ha nói. Nghe vậy, trong lòng Liễu Minh liền có chút ấm áp, hắn khẽ gật đầu nói, dược liệu ngươi nhờ, ta đã tìm được. Hoàng Tam nghe vậy thì cực kỳ vui mừng. Liễu Minh nhìn quanh trong đám người, lông mày nhíu chặt lại. Hoàng Tam, sao không thấy Cản Thúc đâu? Thúc ấy ra ngoài săn thú sao? Trong lòng Liễu Minh chợt nảy ra một dự cảm xấu, chậm rãi hỏi. Hoàng Tam nghe vậy thì gương mặt lộ ra chút phức tạp, chần chờ không nói. Cản Thúc xảy ra chuyện gì? Liêu Minh biến sắc, gấp giọng hỏi. Hoàng Tam do dự một hồi, rốt cục chậm rãi nói, không lâu sau khi ngươi đi vào trong đảo, Càn tiên sinh đột nhiên bệnh nặng, giờ đang nghỉ ngơi trong động. Liêu Minh nghe vậy thì thân thể lảo đảo một cái, gương mặt đột nhiên tái nhợt đi, không nói một lời, hai tay tách đám người xung quanh ra, chạy thục mạng vào trong sân động. Những bang chúng nhìn theo bóng lưng hắn chạy phía xa, rất nhanh đã có người nhận ra Liêu Minh. Kia không phải Liêu Minh sao? Không thể tưởng được hắn lại còn mạng trở ra. Xem ra tuổi của hắn mặc dù nhỏ, nhưng cũng có không ít buồn sự đâu. Thượng bang chủ nhìn theo bóng lưng Liễu Minh, thở dài một hơi, bởi ý cũng biết rõ tình trạng hiện nay của Càn Thúc. Hoàng Tam cũng nhìn theo, khi Càn Thúc bị bệnh, chính gã là kẻ đã khám và chữa bệnh cho Càn Thúc, nên gã biết rõ tình hình hiện nay, Càn Thúc chỉ sợ. Liễu Minh chạy vội đến cửa sân động, chợt nghe thấy bên trong truyền tới một tràng tiếng ho khan. Hắn bước chậm lại, cái mũi đau xót, cảm giác như nước mắt muốn trào ra. Hắn hít sâu một hơi, tay vướt vướt vào bụng một cái, cố gắng giữ tinh thần phấn chấn một chút rồi mới bước vào. Càn Thúc. Hắn gấp giọng kêu, không nhịn được bước nhanh vào trong. Trong sân động, Càn Thúc nửa nằm trên giường đá, trên người đang đắp một tấm da thú, tóc hoa râm, gương mặt đầy sẹo đã hom sâu xuống, ánh mắt mở đi. Chợt thấy Liêu Minh đi vào, ánh mắt y sáng lên, khuôn mặt có chút vui mừng, nói, dựa theo tiền lệ thì chuyện tầm bảo còn chưa kết thúc cơ mà, sao ngươi đã về rồi thế? Liêu Minh thấy cổ họng nghẹn ứ lại. Hắn vội vàng bước tới đỡ lấy thân thể Càn Thúc, run giọng nói, trong đảo có chút biến cố nên chuyện tầm bảo đành kết thúc sớm. Càn Thúc, sao Thúc đột nhiên lại ngã bệnh thế này? Càn Thúc cười ha ha, giơ tay vuốt tóc Liêu Minh, nói, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Trên hung đảo này, tu phạm nào chẳng đến lúc chết chứ? Càn Thúc có thể chết trên giường bệnh mà không phải bị những dã thú kia ăn tươi đã xem như may mắn rồi. Không, Càn Thúc, Thúc sẽ không chết. Liêu Minh cầm chặt cánh tay có chút khô héo của Càn Thúc. Nước mắt đã đảo quanh. Liêu huynh đệ. Thanh âm Hoàng Tam từ ngoài động truyền tới. Liêu Minh lau nước mắt, đứng lên nói, Hoàng huynh đệ, mời vào. Hoàng Tam nghe vậy thì bước vào, nhìn Càn Thúc một cái, ánh mắt có chút ảm đạm.